Sư A Thế Ni Ca Ni Phật Nam Mô Bổn Thế Ni Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Sư A Thích Ca Mâu Ni
Phật. Hôm nay là giờ cuối cùng ha. Cuối cùng của tôi chứ không phải là giờ cuối cùng chiều nghỉ đâu. Buổi sáng này thọ Bồ Tát giới rất đông. Nhưng mà trong lớp này có ai thọ không? Nhiều không? Thì quý vị là mới thọ giơ tay thử xem. Ui. À, cũng khá nhiều chứ ha. Vâng, thôi xin được, được. Thành ra chúng tôi nhân tiện đó thì nhắc lại, nếu mà quý vị mới thọ Bồ Tát giới đó thì chắc có lẽ biết về cái chuyện tụng giới rồi chứ gì. Tôi nói bữa trước cái quyển mà hồi sáng có phát á, khi tụng giới đó thì cái nếu có tăng ni, tức là có quý thầy quý cô đó, thì quý thầy quý cô sẽ làm cái phần thuyết giới đó, rồi sau đó mới tụng giới. Phần thuyết giới tức là cái phần mà đọc bài tựa, cũng như là nó hỏi mình là có đủ không thế nọ thế khác đó. Đó, còn nếu mà chúng Bồ Tát không á thì mình chỉ tụng cái phần phần nào, phần giới bổn thôi, phần giới bổn tức là phần Phật thuyết thôi, Phật thuyết giới Bồ Tát thôi, phải không, nhớ không? Đó, ít ra cũng nhớ cái phần đó chứ đừng có làm lộn. Sau này giỏi rồi á thì có thể đặt cách để mà có đứng ra để mà thuyết giới, nhưng mà bây giờ hiện giờ thì chưa đó. Chưa là thế nào đó, chẳng hạn như là chưa mà mình nhảy lên mình thuyết giới được, đôi khi có những vị cũng đồng giống mình đó, nhiều khi họ không có cân bằng nể nang đó, thành nó cũng sanh ra cái chuyện lôi thôi. Còn nếu mà có cái tinh thần Bồ Tát mà thật sự đó thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng mình mới Bồ Tát buổi đầu mà, đó. Nhất địa cho tới thập địa mà mình mới có zero địa thôi. Zero địa thì bây giờ khoan đã, hôm trước giờ thì tôi nói cái phần mà thọ giới gì đó, tụng giới phải không? Còn cái phần thứ hai là cái phần hành giới á, tức là thọ Bồ Tát giới mà hành Bồ Tát hạnh á, thì cái đó có nói, có nghe, nhưng mà thực sự ra thì chưa có nhiều, mà hay là chưa có thấm. Thật ra cái đó muốn thấm là chẳng những nghe mà còn phải làm. Đến những khi mình làm ra thì mình mới thấm được, thực hiện là mình mới thấm được. Bởi cái đó nó không phải ở trong cái chữ nghĩa, mà cũng không phải trong lời nói, mà chính là trong việc làm. Mà mỗi việc làm là mỗi khác hết á, trời ơi, không có cái nào giống cái nào. Mỗi người một hoàn cảnh. Ví dụ các ngài ngày xưa hoàn cảnh các ngài khác, bây giờ mình khác, nó không giống. Nó không giống như là các ngài ngày xưa. Mình cứ đọc cái các ngài ngày xưa, mình làm theo các ngài ngày xưa, nhiều khi người ta xung quanh ta tưởng đâu mình sống giữa thế giới nào đó. Không phải thế giới này. Mà trong khi đó ngày thường hàng ngày mình sống cho thế giới này đó. Thì mình nên lấy cái tinh thần ngày xưa thôi, tinh thần các ngài dạy thôi, rồi mình thực hiện theo cái hoàn cảnh này. Do đó cho nên không có sách vở nào nói hết á, không có cái quyển nào mà nói chỉ rõ mẫu mực hết á, mà gần như gọi là mỗi lúc mỗi khác, mà tùy theo cái gì, cái trí tuệ của mỗi người ứng dụng theo đó. Cho nên trong lục độ đó, trong lục độ của Ba La Mật á ha, trong lục độ Ba La Mật thì biết rồi ha, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ nó ở sau cùng đó, sau cùng trí tuệ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tức là lục độ phải không? Lục độ hay là sáu pháp ba la mật. Nhưng mà khi mà học á thì cũng có nhiều vị giải một lúc một khác, nhưng mà một số các quý vị gọi là tương đối là có thẩm quyền đó, thì các ngài cũng có nói cho mình biết rằng chính cái mặt trí tuệ đó, cái điểm sâu cùng đó, lại nó chỉ quy cho sáu cái trước, cho năm cái trước. À, mặc dầu nói như vậy, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ giống như mình đi từ từ ha, 1, 1, 2, 3 cho đến 6. Thiệt sự ra đó, bố thí mà không có trí tuệ thì nó nguy hiểm bất chừng nào. À, cho nên trí tuệ nó phải đi ngay từ cái trong cái bố thí rồi. À, cho nên bố chữ trí tuệ nó mặc dầu là thứ 6, thế nhưng mà gần như cái nào cũng phải cần có nó đó. Nếu mà nó yếu á thì mấy cái kia nó cũng bị theo luôn. Nhưng bố thí mà thiếu trí tuệ, nó gạt mình làm gì đó, mất tiền, mất sức, mất thời gian mà không được cái gì hết, còn bị chúng chửi nữa. Đó, nó nói tại vì tôi không biết, tại vì tôi nghe lầm. Mà không biết hay nghe lầm là nó thuộc về mặt trí rồi. Đó, mặt trí rồi. Cho nên vấn đề trí coi như là nó trên hết. À, nó trên hết chứ không phải nó là thứ sáu. Mình tưởng thứ sáu là nó sau cùng, không phải. À, nó là lại là cái ngọn đèn sáng, nó lại là một cái đuốc soi đường, nó là kim chỉ nam chứ không phải thường. Nên nó tới chừng mà coi lại á, là phải có trí đó. Mà muốn có trí thì đâu phải dễ đâu. À, muốn trí thì đọc sách nào ra trí. À, đọc sách nào ra trí bây giờ. À, cái đó là một cái chuyện hết sức là khó khăn chứ không phải dễ. Cho nên câu chuyện ngày xưa nói có cái ông mà ông ra tiệm kiến, ông thấy cha mẹ hay là ông già đọc sách thì cứ đeo kiến vô đó. Ông tưởng đeo kiến vô là đọc được chữ. Ông ra tiệm kiến ông hỏi chứ bán tôi cái kiến để đọc sách. Ta đưa kiến nào ông dồn vô, ông nói kiến dở quá. Kiến này sao tệ quá. Tới chừng ông chủ tiệm kiến hỏi sao tệ. Kiến không đọc được. Kiến gì mà đọc không được. Tới chừng ông tiệm kiến ông nói không phải. Cái kiến này là giúp con mắt thôi, chứ còn đọc không đọc là do anh học, chứ đâu phải là do cái kiến đâu. À, cũng như vậy, câu chuyện là ngụ ngôn thôi. À, chứ không có anh chàng nào mà khùng tới cái mức không có anh chàng nào mà khùng tới mức đó, phải không? Nhưng mà cái điều đó dẫn trong trong kinh điển của mình á, cái chuyện trí là vậy đó. À, nó không phải là cái chuyện dễ mà ăn thua là nơi của mỗi người. Ví dụ như trường hợp của Tổ Huệ Năng á, thì thường thường mình nghe nói ha, tam vô lậu học, giới, định, tuệ, cũng là cái đi sâu cùng, giới, định, tuệ. Rồi trong luật cũng có nói một cái nhân quả thế này, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ. Nói kiểu nhân quả, do có giới cho nên mới có định, mà do định mới có huệ. Đó, tức là do anh giữ giới thì mới sinh ra định. Tức là không đi chơi, không chuyện cờ bạc, không gì đó. Tức là giới, ngăn ngừa. Tại nó mới do có trừ những cái đó đi thì mới có cái định. Thì do cái định đó mà phát huệ. Thành đi một cái chiều xuôi thì cứ nghĩ rằng là giới nó đẻ ra định, định nó đẻ ra huệ. Nhưng mà ngày Huệ Năng thì ngày nói khác. Ngày nói huệ mới đẻ ra giới. Mà giới huệ mới đẻ ra định. Đó. Cho nên nhiều khi á, ngài trong kinh của ngài Huệ Năng, ngài nói cái gì không cần giữ giới đó. Đó, có huệ rồi không cần giữ giới. Tại vì mình không có huệ cho nên mình mới giữ giới. Ví dụ như bây giờ mình thích giết gà, giết vịt lắm, ví dụ ha. Đó, bây giờ mình nói giới cấm sát sanh cái mình sợ. Phải nên bớt bớt đi. Bữa trước ăn ba con thì giờ ăn con thôi. Bữa trước thì tuần ăn con, thời gian tháng ăn con thôi. Ví dụ không? Tức là tự mình bớt xuống. Nhưng mà tới chừng mình có huệ rồi á, thì một con hay nhiều con cũng vậy thôi à. Giờ anh ăn một con thì cũng sát thanh thôi à. À, khi có huệ rồi thì coi như không cần phải cử nữa. Tự nhiên cái huệ sẽ thấy rõ về cái nghiệp báo. Thì là từ cái huệ nó khiến cho mình tự động mình cử kiên, chứ không phải ngăn ngừa gì hết á. Cho nên khi có huệ rồi á thì không thấy giới nữa. À, tự mà tự mình hiểu biết rồi, mình làm cái điều đó là mình có tội, mình làm cái điều đó quả báo về sau. Tự mình ngưng thôi chứ không ai cấm, ai ngăn ngừa gì hết á, không nói điều thứ nhất thứ gì hết á. Khi có huệ thì tự nhiên không cần giới. Thành ra trong kinh ngài Huệ Năng nói nè, đã có huệ rồi á thì không cần phải tu giới tu định gì hết á. Mà nói vậy không có nghĩa là không biết tới. Biết mà không phải nặng nề giống như là cái lúc mà mình mà chưa biết đó. Thành đã coi như là huệ là một cái phần chính của những người mà cần có cái hành động đó. Nhất là các vị tu Bồ Tát cần có huệ. Huệ là cái điểm sáng đó là cái điểm tựa, là cái căn bản. À, chính huệ nó mới là soi sáng cho mình. Cho nên nhiều khi mình không thấy mình bị động nữa, mà mình thấy mình chủ động. À, chứ không phải là bị động, không phải cần ai kêu, ai gọi, ai nhắc, ai nhớ gì nữa, là tự nó chủ động thôi, tự nó làm thôi, chứ không có phải là đòi hỏi gì hết. Đó là mặt huệ đó. Muốn cho nên hành Bồ Tát hạnh là phải có trí huệ, biết lúc nào mình cần làm, biết là không làm, lúc nào mình làm người khôn mà lúc nào mình phải giả người ngu đó. Chứ phải lúc nào mình cũng giả người khôn hết đâu được. Anh nói lúc nào anh ta đây hết rồi làm sao làm được. Cho nên nhiều khi anh cũng phải biết, xin lỗi, như Hàng Tín Luận Trôn vậy chứ, phải không? Trong truyện Tam Quốc á, Hàng Tín Luận Trôn, trong truyện Đông Châu được, Hàng Tín Luận Trôn chắc là chuyện đó biết rồi chứ gì, biết rồi. À, Hàng Tín sau này làm tướng đó, nhưng mà khi chưa còn thờ Hàng Huy ra chợ bị cha Hàng Thịt nó dọa nó, anh mà giỏi cái gì thôi phải anh chung qua cái chân của tôi đi. Lúc đó Hàng Tín cũng chuồn, mình hơn thua bằng cha Hàng Thịt làm cái gì, hơn gì hơn cha Đồ Tể này làm cái gì. Thôi chung chứ cho rồi, thấy không? Nhưng mà người xung quanh á, anh hùng cái gì mà nó nói vậy, anh cũng ráng anh chung. À, coi thường lắm. Nhưng những người đó họ có chí lớn, họ đâu cần ăn thua gì mấy cái hạng rô thôi chi, ngoài chợ làm chi đó, anh hùng ngoài chợ làm gì. À, thành ra lúc đó chấp nhận để sau này làm việc lớn. À, thành ra cái đó cũng là một cái trường hợp mà gọi là có trí mới làm được. À, có trí mới làm được, chứ không phải không trí chuyện gì cũng nghênh ngang thì không thể làm được. Cho nên biết lúc nào nên làm, biết lúc nào không nên làm, lúc nào thì làm khôn, lúc nào thì làm ngu. À, lúc nào thì phải làm đàng hoàng, lúc nào thì nhiều khi phải chạy trốn nữa. À, cái đó thì thường lắm, trong gặp trong cái hoàn cảnh mà nguy biến mà cứ đi nghênh ngang vậy là nó giết mình còn gì, mà nó giết mình thì còn đâu làm việc có lợi cho mọi người nữa. Thành ra nhiều khi cũng phải biết, gọi là biết nhu biết cương ha, biết nhu biết cương. Nói theo chữ nhỏ, nhu là gì? Nhu là mềm, cương là cứng. Là nhu khi cương đó, đó là cái Bồ Tát. Bồ Tát muốn làm được việc thì phải như vậy. À, nhiều khi phải dùng ái ngữ, mà nhiều khi phải dùng, không phải ái đâu, nhiều khi phải la nữa à, phải mắng nữa à, lúc đó không thấy ái nữa đó. Mà mắng có chuyện thì mới mắng, chứ không phải đụng đâu mắng đó đâu. Mắng càng tới chừng người ta la lại rồi, lúc đó nổi tâm mạnh lục tặc lên, nói đây Bồ Tát đây đó. Đó là cái ví dụ như bên tu thiền đó, mấy ông thiền sư đó, mình đọc mình thấy kinh khủng đó hả. Học trò hỏi một câu không trả lời mà đập đó, có ông cũng bị tội, cũng bị hoài thôi. Hỏi một câu là chưa trả lời gì hết là bị đánh rồi, đánh đuổi. Cuối cùng nói là con ở thầy 3 năm rồi, hỏi câu nào cũng bị đòn hết đó. Ông tổ gì tôi quên mất rồi, ông bây giờ nào nhớ, mà tôi nhớ ông tổ đó đó, 3 năm ông cứ hỏi một câu mà cứ bị đòn hoài thôi. Cuối cùng ông bỏ ông đi, đi qua một ông thầy khác. Ông nói ông thầy của con, ông thầy mới, ông hỏi tại sao bỏ ông thầy cũ đi. Ông nói ông thầy cũ ác quá. Ông thầy cũ ác quá, hỏi câu nào ông cũng đánh. À, ông trả lời gì hết, ông đánh. Mà 3 năm nay con đi hầu thầy mà cứ bị đánh hoài. Con nghĩ thôi chắc bộ hết rồi, hết cách rồi, thôi con xin đi qua cầu thầy. Thì ông thầy mới, ông nói sao? Ông thầy cũng mới, ông thầy cũ của anh mới là tử tế hiền lành đó. À, ông thầy cũ của anh mới là thương anh nhiều đó, tự nhiên anh bỏ anh đi. À, ông đánh anh như vậy đó là ông muốn chỉ anh đó. À, mà ông chỉ gần tới chỗ anh bỏ anh đi rồi. À, vậy thì anh phải trở về đi. Thì ông đó ông mới thấy vậy, ông mới trở về. À, đó là kể chuyện các vị tổ thiền tông đó. Một vị trong đệ tử của ngài Mã Tổ hay là Hoàng Bá vậy tôi quên tên mất rồi. À, thì ông này ông trở về, mà cũng do ông trở về từ đó sau ông làm tổ đó. Đó, ông biết sao ông kể lại trong sách vở. Đó là chuyện của chư tổ ngày xưa đó. Mình đời nay có thứ xem năn nỉ mà cũng bỏ đi rồi đừng nói. À, đừng nói mà đánh, đánh nó thua cảnh sát liền á. Cái thời xưa khác không? Thời xưa khác, cái thời mình áp dụng cái đó đem thời nay thì chắc là không còn ai hết á, không còn ai hết á. Đó. Thành có nhiều khi gì dùng ngày xưa ái ngữ, rồi nhiều khi không ái ngữ, mà hầu hết các tổ thiền thì không có ái ngữ. À, mà ái ngữ của họ bằng cách gọi là đánh, rồi hét, rồi la rầy, đủ thứ hết đó. Chứ không phải là nói dịu dàng như mình bây giờ. Đó. Mà sao lại không hiểu tại sao như vậy mà các đệ tử cũng tới đông như thường. Đó, đó như cái ông mà tôi kể đó, 3 năm hầu thầy bị đánh mà đi rồi xong trở về mà còn làm tổ. Còn đời nay thì chắc không có cái trường hợp như vậy. À, chắc là bây giờ phải dùng trường hợp khác, khác cách sau đó là tùy theo các tổ bây giờ thôi. Tôi thì không có học nổi cái đó, giờ biết vậy thôi chứ học không nổi. Vậy các vị ngày tương lai, các vị tổ tương lai sau này đó có thể sáng suốt hơn, tìm ra phương pháp nào khác nữa thì tôi không biết. Nhất là trường hợp của Âu Mỹ bây giờ này, trường hợp Âu Mỹ bây giờ đó, anh theo đạo, anh khi mình thích rồi đó, anh vô nghĩa là hăng say lắm, chịu cực chịu khổ, nhiều khi khổ nhục kế nữa. Không? Nhưng mà tới chừng anh nản rồi á là anh đi ra nghênh ngang lắm. À, anh còn không kể gì hết, không có trên thượng hạ trung gì hết á. Đó làm hết. Thì đó là cái trường hợp mà cái xã hội Âu Mỹ hiện giờ đó, chứ không phải là thượng đâu. À, cái khi mà họ gọi là thích á, thích bằng cái tình cảm á, chứ không phải bằng lý trí. Đó. Còn tình cảm là thôi vô chùa thôi, làm việc từ trên xuống dưới, thầy sai cái gì cũng làm, thầy nói cái gì cũng làm, kể cả không sai không yếu cũng làm. Nhưng mà tới chừng mà anh bất mãn rồi á, là thôi không kể á, không kể gì hết. Đó, cái đó là trường hợp của cái xã hội Âu Mỹ. Tôi không phải tôi nói xấu đâu, mà đó là sự thật tôi gặp rồi. Đó, tôi gặp rồi. Thành ra điều đó cũng là cái điều mà mình đang ở sống cái xã hội này, mình đang gần gũi với những Âu Mỹ thì mình nên biết cái gì đó, cái gì đó, cái tính của họ, cái tập quán của họ. À, chứ đừng nghĩ thấy họ làm như vậy mình tưởng là như vậy. À, mà đánh giá nhiều khi không đúng, hay nhiều khi mình nhầm. Thành điều đó cũng cần phải có cái trí. Đó, vậy tôi nói tóm lại là cái phần mà muốn hành Bồ Tát Đạo đó thì phải cần cái trí. À, thì mình học mà trong lục độ nè, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. À, trí tuệ là sau. Trí tuệ là sau cùng. Nhưng mà trí tuệ đó là cái yếu tố gần như là nó quyết định cho mình. Hay là tam vô lậu học, giới, định huệ. Đó. Thì cũng thế. À, trong thập nhị nhân duyên cũng có cái gì đó, chánh gì, cuối cùng là chánh gì đó, có một chánh về trí, chánh định đó, có một chánh. Tới bây giờ rồi bây giờ đây hỏi một câu nữa, mấy câu nào hơn mối chốt chút. Muốn có huệ thì làm sao có huệ? Có người phải nói rằng phải học nhiều, có người phải nói ngồi thiền nhiều, phải không? Nó phải học nhiều có sanh trí huệ, ngồi thiền nhiều sanh trí huệ. Có ai nói cách nào khác nữa không? Tinh tấn là gì? Siêng. Siêng mà siêng cái gì? Vậy tinh tấn là nó một cái động cơ, nó chạy tới thôi, nó đẩy tới thôi, không? Nhưng mà tinh tấn nhiều chuyện lắm nha. À, chữ tinh tấn đó là đều đều hả? Đều đều mà đi tới theo cái chiều thiện mới gọi là tinh tấn. À, ví dụ như vấn đề bố thí, vấn đề học hành, vấn đề ngồi thiền, vấn đề tụng kinh, tinh tấn lắm. Ngày nào cũng tụng kinh, khuya nào cũng thức dậy đều đều như vậy, tinh tấn. Chứ còn mấy ông đi casino đều đều, tinh tấn lắm. Thôi anh nào anh tinh tấn đi casino lắm. Thì cái chữ tinh tấn nó dùng như thế là không đúng, không? À, chữ tấn là đi tới, mà chữ tinh là trong sạch. À, chữ tinh là trong sạch. Thành ra nhiều khi mình dùng cái chữ đó mình không hiểu cái nghĩa đó. Chứ tinh tấn theo cái chiều hướng trong sạch á thì mới tinh tấn. Chứ còn đi casino làm sao mình dám dùng cái chữ tinh tấn được. Thành ra cái điều đó không phải là tinh tấn. Đó là cái chuyện mà tinh tấn. Thì nó là cái tinh tấn, nó là một cái làm việc gì mà không có tinh tấn là không được, không có đều là không được. Tụng kinh, ngồi thiền gì gì đó, tất cả mình cũng phần cần cái tinh tấn. Tinh tấn là cái động cơ. Ê, bữa nay mình tinh tấn, cái mà mai thức dậy nói trời bữa nay trời này xấu quá, thấy hơi đầu hơi nhức nhức ha, thôi để nghỉ một bữa đi. À, vậy đó là đó là tinh tấn bắt đầu gọi là quay ngược rồi đó, quay ngược lại rồi đó. Thì cho nên trong tất cả các cái pháp tu ra, trong đó tinh tấn cái nào cũng cần phải có hết á. Thì nó là một cái, đó là thúc đẩy mình lên. Nhưng mà tôi trở lại cái chuyện mà muốn hỏi, cái mình muốn có huệ, muốn nói cái chuyện này mình cần phải biết, mình thấy rõ, mà mình có trí huệ thì làm sao? Thì có người nói là do học nhiều, đọc sách nhiều, nghiên cứu nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai có người nói rằng phải ngồi thiền nhiều, mới có thể có trí sáng ra, bừng sáng ra, tu thiền nhiều thấy trên đầu mình nó chói ra chá hào quang rồi ra vậy đó, nó phát huệ đó vậy đó. Cho nên nhiều ông nó ráng ngồi thiền để cho thấy huệ. Nhưng mà huệ đâu không thấy, thấy ông đi lững chững lợi chờ vậy đó nghe. Đi ra đi bước chân đi như là đi trên hư không vậy đó, đó là đi nửa lần trời đó. Đó, nhiều ông tu thiền quá cũng sanh ra cái đó. Huệ đâu không thấy, tôi thấy cái đó. Mà cái đó là phiền lắm, phiền lắm. Quần áo không giặt, nhà cửa không quét, ăn uống lu thôi. Đó, tại nên nhiều ông tu thiền quá này, rồi nhiều khi không thấy huệ mà thấy lộn xộn. Dĩ nhiên tôi không phải là coi thường tu thiền nha, nhưng mà tu thiền không tới chỗ, hoặc là tu thiền với một cái động cơ, với một cái gì đó, cái mục tiêu không có gì đó, không có thích hợp, cho nên lại nó không đạt được như ước muốn của mình, mà lại nó đi lạc phía khác. Cho nên lúc đó người ta kêu là lạc thiền, thiền lạc, tức là thiền đi lạc đó. Đó, mà ai nói ông đi lạc ông còn giận nữa, ai nói đi lạc nó mấy anh này không biết tu đó. Thành ra tu thiền là một phương pháp rất hay, mà trí thì chưa ra, huệ chưa có, mà nó sanh ra bao nhiêu thứ lủng củng, chứ không phải dễ đâu. Thành ra tu thiền mà nói rằng có huệ thì cái điều đó cũng không sai, bởi vì có người nói là chính Đức Phật Thích Ca do ngài ngồi thiền mà giác ngộ đó, mà giác ngộ ngài người dưới cây bồ đề phải không, 49 ngày thì mới ngài mới phát huệ. Mà ngài có thệ nguyện rằng là nếu không tìm được con đường đạo để cứu chúng sanh thì nhất định không rời khỏi gốc cây bồ đề. Và do đó cho nên ngài ngồi quán sát thập nhị nhân duyên, các nhân duyên, rồi cuối cùng ngài mới giác ngộ. Cho nên sau này người ta nói rằng chính Đức Phật Thích Ca là cái người khai sáng ra pháp môn thiền định. Ngài là đầu tiên dùng môn thiền định để mà giác ngộ. Vậy thì mình chỉ có dùng cái con đường thiền định thôi. Đó, thì cái điều đó không ai dám cãi hết, không ai dám thuê hết á. Nhưng mà chính con đường của Đức Phật Thích Ca là một con đường không phải dễ. Không phải dễ. Thành ra sau này, ngay như hiện giờ người ta mới chia ra làm hai loại thiền. Một loại thiền theo Đức Phật gọi là Như Lai Thiền. Một loại thiền theo các tổ gọi là Tổ Sư Thiền. Hai cái cũng thiền hết, nhau thiền Tổ Sư khác, thiền của Đức Phật khác, gọi là Như Lai Thiền khác, mà Tổ Sư Thiền khác, cũng là thiền hết, nhưng mà phương pháp khác nhau, đó không phải dễ. Đó. Tùy theo cái căn cơ của mỗi người, trường hợp như Đức Phật khác, trường hợp của các vị tổ sau này khác. Đó. Các vị tổ cũng không nói rằng là Đức Phật Thích Ca cái pháp môn của ngài sai, không phải. Nhưng mà các ngài nói mỗi khác, mà như Tổ Sư Thiền thì trong Tổ Sư cũng có ông tổ này kiểu này, ông tổ kia kiểu kia. Đó. Ví dụ Tổ Đạt Mạ mà đi từ bên Ấn Độ, tổ thứ 28 hả? Từ bên Ấn Độ mà hai bên Trung Quốc thì ông đưa ra một pháp môn thiền, đó là thiền của Tổ Đạt Mạ, với một bộ kinh căn bản, đó là kinh Lăng Già Tâm Ấn. Lăng Già Tâm Ấn là cái kinh chỉ nam của Tổ Đạt Mạ. Tổ Đạt Mạ nói về tâm, dĩ tâm truyền tâm, dĩ tâm ấn tâm, dùng tâm. Đó. Nhưng mà đến thời của Tổ Huệ Năng thì ông xếp Lăng Già Tâm Ấn để một bên, mà ông Tổ Đạt Huệ Năng thì ông lại dùng kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang theo Tổ Huệ Năng cũng huệ đó, nhưng huệ của Tổ Huệ Năng thì dùng kinh Kim Cang, chứ không dùng kinh Lăng Già Tâm Ấn. Lăng Già Tâm Ấn thì ngài nói Lăng Già Tâm Ấn không phải là sai, nhưng mà nó không hợp với trường hợp của hoàn cảnh của giờ là Trung Hoa, nhất là miền Nam, tức là cũng gần với miền Nam của mình đó, Quảng Đông đó, thì là ngài dùng kinh Kim Cang. Kim Cang thì nói thế nào? Không nói tâm mà nói tánh. Kiến tánh thì thành Phật, kiến tánh thì thành Phật, kiến cái tánh, thấy cái tánh thì là thành Phật thôi, chưa kiến tánh thì chưa thành Phật. Thì mỗi ông tổ mỗi khác. Tôi nói như vậy có nghĩa rằng là con đường của Đức Phật Thích Ca và ra cái thiền của Đức Phật Thích Ca rồi ra, sau này các tổ cũng thay đổi chứ không phải là không. Mà mục tiêu cuối cùng cũng làm thế nào cho phát huệ thôi, có huệ thôi, cũng đường đi tới trí huệ thôi. Nhưng mà thời Phật khác, thời các vị tổ khác, mà Tổ Đạt Mạ khác, Tổ Huệ Năng khác. Mà khi Tổ Huệ Năng ra là Tổ thứ 6 phải không? Tổ thứ 6 của Trung Quốc, Tổ thứ 6 của Trung Quốc, tính từ Tổ Đạt Mạ sơ tổ cho đến Huệ Năng là lục tổ, Mà từ lục tổ ra đó chia làm mấy? Chia làm năm. À, chia làm năm cái bằng ngũ gia tông phái. Ngũ gia tông phái là năm, năm ông tổ con nữa ha, tức từ lục tổ về năng mà xuống là năm ông tổ con, kể cả cái ông tổ mà của mình hiện bây giờ đó, là thường đây ví dụ như ở đây đại đa số là thuộc về dòng Lâm Tế đó ha. Lâm Tế là một tổ ở trong năm, tức là năm ngũ gia đó, thì về Lâm Tế là một gia, sanh con sanh cháu cho tới đời bây giờ là đời thứ 42, 43, 44, như đời của tôi là 44, tứ thập tứ, tứ thập tam, tứ thập tứ, tức là 44 đời, 44 đời. Đó, vậy Lâm Tế Nghĩa Viện cũng là một ông tổ trong cái ngành của lục tổ huệ năng, bằng một cái phương pháp cũng không giống ai hết, chuyên môn là hét mới đánh không á. Mặc dầu giờ tôi không dám hét ai đánh ai hết à. Nhưng mà chính lục Lâm Tế Nghĩa Viện là ông tổ chuyên môn, ta kêu bằng Lâm Tế hét mà. Hét mới đánh không à, nhưng mà là phát huệ. Bây giờ mình hét mới đánh là họ trở lại, họ đập mình chứ không thấy huệ gì hết á. Nhưng mà ngày xưa ngày hét lại ta phát huệ. Thì bây giờ không lẽ cứ ngày tối tôi theo gương tổ cứ hét mới đánh hoài sao? Nó khác, nó không giống. Cho nên tới đời Lâm Tế Nghĩa Viện rồi thì bây giờ truyền khắp nơi, mà trong đó ví dụ như bên phía Việt Nam thì Lâm Tế là đại đa số. Bên phía Nhật Bản là Tào Động đại đa số. Thì mỗi một vị tổ là có một cách khác nhau, tức là cũng là pháp học huệ đó, nhưng mỗi ông khác nhau. Ví dụ như bây giờ ông Lâm Tế đó thì ông ngồi thiền, cũng ngồi thiền hết á, nhưng mà quay mặt ngó nhau, người này quay mặt ngó người kia. Tới ông Tào Động đó, ông nói không, quay mặt vô tường. Ông quay mặt ngó mà ông quay mặt vô tường, cũng mỗi ông một kiểu. Mỗi ông có một cái cách khác nhau, chứ không có cái cách nào giống cách nào hết đó. Thành tôi nói cái chuyện mà cho có trí tuệ đó không phải là một con đường, mà gần như là rất nhiều đường, mà mỗi con đường mỗi khác, mỗi người một khác đó, mỗi tổ một khác. Thành ra mình học là mình lấy cái tinh tí thôi, trừ khi mình chưa quen hay là mình chưa có cái gì đó thì mình không nên bỏ tổ, không nên cải tổ. Không nên cải tổ. Cải tổ không phải sửa đổi, mà cải tổ là cải tổ đó, cải lộn với tổ đó. Cải tổ. Để rồi bây giờ mình chưa khá thì mình đừng có cải tổ. Tổ nói sao mình làm vậy. Chừng nào mình giỏi á thì mình cải tổ. Thì lúc đó tổ nói rằng bây giờ con giỏi rồi đó. Giống như huệ năng á, lúc chưa ông chưa độ thì thầy độ cho ông. Bây giờ ông giỏi rồi, ông tự độ đi. Đó là tổ thứ năm đưa tổ thứ sáu, tức là huệ năng xuống dưới đò đó, đi qua sông đó, đêm khuya đó, mà nói theo hai nghĩa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tức là đi trong đêm khuya rồi để mà trốn mà đi đó. Vậy thì tổ đưa ông học trò, ông đệ tử xuống bến đò, rồi tự tay chèo thuyền qua bên kia mà đi trốn đi, xuống miền Nam đi trốn đi đó. Thì nói cái nghĩa thứ nhất là bây giờ ông đã khá rồi, tự độ được rồi. Tự độ có nghĩa là tự mình chèo thuyền đi, không ai đưa đi hết á. Mà tự độ cũng có nghĩa là mình giác ngộ lấy mình. Đó là con đường sau này tổ huệ năng có nói lại cái câu đó. Thì tôi xin trở lại cái chuyện mà về trí, về tuệ đó, không phải là dễ. Chứ có người nói phải tu như Phật Thích Ca, phải tu như tổ huệ năng. Tôi nói những con đường đó các tổ khai, chứ còn mình theo thì mình cũng chỉ theo vậy thôi, chứ mình chưa hẳn là theo con đường đó mà phát huệ như Phật. Thành ra bây giờ nói về cái thiền của Phật á, là thiền gì? Thiền gì? Ai biết? Thiền mà mấy xứ Nam Tông bây giờ rất là cao, thiền minh sát, cái tên gọi đó. Nó cụ thể hơn là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là thiền gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là tứ niệm xứ, bốn nơi để luôn luôn nhớ nghĩ. Tứ niệm xứ là bốn nơi nhớ nghĩ. Bốn nơi đó là gì? Thân. Thân này phải quán là thân bất tịnh. Làm sao mà anh ngồi anh quán thân này đẹp đẽ như vậy đó, mà nó là một cái thân bất tịnh, làm sao quán cái thân của mình là cái bao đựng rác đó. Tức là cái gì nó cũng dơ hết đó, cái gì nó cũng không đẹp, cái gì nó cũng lâu thôi hết đó. Mà mình hiện giờ là mình làm sao mà mình thấy thân mình ai mới chê chút là mình đã giận rồi. Bây giờ làm sao mà quán cái thân mình là như cái bao đựng rác, ngày tối nó đào thải ra những chất không được sạch sẽ gì hết, rồi phải cho nó ăn, rồi phải cho nó ngủ, rồi phải kén chọn cái này cái kia nọ đủ hết. Nói rõ hơn, cái thân này là thân bất tịnh. Bất tịnh là không có không có sạch sẽ, mà phải quán thấy rõ như vậy đó, mà không phải quán cho mình mà quán cho mọi người nữa. Quán tức là mình thấy một người ai cũng là bất tịnh, nhưng mà trước tiên mình thấy mình bất tịnh trước đã, quán thấy mình bất tịnh trước đã, đó là quán thân bất tịnh. Dĩ nhiên tôi nói cái đề tài chứ còn về trong tứ niệm xứ họ chỉ nhiều lắm, chỉ đến nỗi mình không dám, gọi là không dám đọc hết luôn đó, không dám đọc hết luôn. Tôi thấy Ngài Thanh Từ có ví dụ rất hay. Ai nhớ ví dụ Ngài Thanh Từ? Ngài nói nếu mà có một chai dầu thơm, thiệt là thơm, không biết hiệu gì đâu không biết. Nhưng mà bây giờ mình cứ chích lỗ trong cái chai dầu thơm đó, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ, năm lỗ, chín lỗ, thì một chai dầu thơm nó phải chảy ra cái chất thơm, dĩ nhiên rồi, phải không? Một chai dầu thơm hiệu gì của Tây đặc biệt lắm, bây giờ cứ chích 3 lỗ nó cũng ra cái thơm chừng đó, mà chích 8 lỗ, 9 lỗ. Tại sao tôi nói 9? Bởi vì không biết các ngài hồi xưa học kỹ lắm, trong thân thể của mình có 9 nơi bài tiết. 9 nơi bài tiết, cửu khiếu hả? Cửu khiếu, 9 nơi, từ mắt, mũi rồi tính tất cả, tính đủ 9 nơi. Nhưng mà nếu mà mình là thơm á, chai dầu thơm thiệt thơm á, thì 9 lỗ nó cũng ra thơm. Đằng này khổ nổi con người mình là thơm, nhưng mà chín lỗ nó không ra thơm chút nào. Có phải không? Giờ tới nước miếng, nước mũi cho đến thậm chí là tất cả những thứ bài tiết, không có cái nào mà được hết á. Cái nào cũng lù thù hết sức. Vậy thì Ngài nói rằng gốc dầu thơm thì nó phải ra thơm, mà vì lấy cái gốc nó không thơm cho nó ra không thơm. Vậy thì còn có cái gì đâu mà sạch sẽ đâu. Nó gốc không sạch thì nó phải ra cái không sạch. Mặc dầu ngày tối mình ăn, mình lựa món ngon vật lạ, gọi là cao lương mỹ vị, nhưng mà tới chừng nó biến ra thì nó biến những thứ đó thôi. Thì đó là nói sơ sơ thân bất tịnh. Rồi quán gì nữa? Quán thọ thì khổ. Cái này còn cao hơn bậc thọ. Thọ là nhẫn, mà cái thân mình đây là nhẫn. Nhẫn từ vật chất, nhẫn đến tinh thần, thấy không? Vật chất sáu cái giác quan, năm cái giác quan: mắt, tai, lưỡi, mũi và thân. Mắt, tai, lưỡi, mũi và thân là năm. Thì nó là cơ quan mà. Con mắt thì cũng nhận hình ảnh nè, tai cũng nhận âm thanh nè, mũi nhận mùi nè, cái gì đó, lưỡi nhận cái vị nè, rồi cái thân nhận cái sự cảm xúc đó. Năm cơ quan nhận là thọ. Mà trong cái thọ đó kể cả cái ý là thứ sáu nữa. Trong cái thọ đó khi mình nhận, có cái mình thích, có cái mình ghét, có cái mình không thích không ghét. Ví dụ như món ăn cái bánh gì đó ngon quá là một, dở quá là hai, không dở không ngon. Hỏi ngon không? Không ngon. Dở không? Không dở. Hỏi sao? Được được thôi, đúng không? Thì nó là thuộc thứ ba. Ở thứ ba ngon quá, dở quá, không ngon không dở. Vậy thì trong cái thọ nó có ba tầng, gọi là gì? Lạc thọ tức là ngon, khổ thọ là dở, rồi gì nữa? Cái chính giữa là cái gì? Cái chữ mà giữa chừng là gì? Chữ này chuyên môn quá, đừng nói trung thọ nha. Cái này chữ chuyên môn gọi là xả thọ. Xả thọ, chữ chuyên môn đó gọi là xả thọ, gọi là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Lạc thọ tức là ngon, thích, khổ thọ, xấu, dở. Còn xả thọ, không ngon, không dở. Đó. Thì dĩ nhiên là mình chọn cái gì trước tiên? Nếu mà mình chưa biết đạo đó thì mình chọn cái gì trước tiên? Chọn cái lạc chứ, cái ngon chứ. Ăn thì có lựa ngon, ngay cả ăn chay cũng lựa món ngon chay chứ. Mấy món dở đông ăn làm đậu hũ mà dở quá không đông ăn. Đó thì phải lựa món ngon thôi. Mà đã lựa món ngon tức là có cái thọ đi lựa rồi. Rồi có người nói ăn chay mà cũng lựa ngon rồi nữa. Nói thôi bây giờ mình không ngon không dở, mình lựa cái đó đi. Chứ mình dở quá mình ăn cũng không được. Mình thôi vì ngon quá thì mình làm vậy thì cũng mất lòng. Thôi cái gì mà vừa vừa thôi. Mình đi theo Phật trung đạo mà. Nói kiểu ngon lành lắm, trung đạo. Trung đạo có nghĩa là không cần ngon lắm, thường thường cũng được rồi đó. Nhưng mà nói như vậy có dính chưa? Có thích chưa? Có chỗ nào thích chưa? Cũng có. Tức là trong cái thọ đó, tuy rằng không lãnh thọ cái ngon nhất, nhưng mà cũng lãnh thọ cái Cái dư dừa tức là cũng có một cái để mình dính vô, có một cái để mình nhận đó. Có người nói tôi không thích đâu. Chứ anh thích cái gì? Tôi thích cái không thích đó. Không, tôi thích cái không thích cũng là cái, cũng là cái thích đó, nó cũng dính vô cái thích chứ không phải là không thích đâu. Đó, rồi ở trong thiền đó, mà tiếng niệm xứ đó, thì họ nói đầu tiên anh bỏ cái lạc thọ đi đó, rồi anh dĩ nhiên là cái khổ thọ không ai thích đó, cái lạc thọ thích nhiều hơn đó, lạc thọ về món ăn ngon, cái tai mình nghe cái gì hay hơn, ví dụ phải không, nhạc cũng phải lựa bài hay rồi á, thích đó. Rồi thầy giảng, xin lỗi thầy giảng cũng vậy nữa, phải lựa thầy giảng hay nữa chứ, thầy giảng dở dở cũng thích nữa chứ. Đó là vậy thì cũng lạc thọ chứ vậy đó, cũng lạc thọ cái lỗ tai mình, thuận cái lỗ tai mình đó. Còn thầy vô nói cái gì lộn xộn ngủ chẳng hạn ha thì cái đó khổ thọ rồi đó. Thành ra trong cái đời mình sống đây là không thể nào tránh khỏi, nội cái chuyện mà tìm một cái không dính là cái khó rồi đó. Rồi cái, mà trong tứ niệm xứ thì nói gì, quán thọ thì khổ, quán thọ, cái quán thứ hai là quán thọ thì khổ. Hễ cái gì có thọ là có khổ à, dầu lạc cũng khổ, mà dầu khổ cũng khổ, mà dầu xả cũng khổ. Thì bây giờ đi đâu vậy? Có người nói vậy chắc là tự tử chỗ rồi. Bởi vì mình còn sống đây thì tức là mình còn ăn, còn uống, còn ngủ, còn nghỉ, tức là còn thọ. Mà còn thọ thì còn khổ. Đó, thì họ từ con mắt, cái mũi cho đến cái thân người cũng vậy nữa. Ngủ nệm hay là ngủ dưới đất, hay là ngủ túi ngủ, hay là ngủ bãi cỏ. Đó, thì cũng có một người đó, tôi thích ngủ bãi cỏ à. Vậy có thích không? Cũng có thích chứ, chứ sao lại không được. Ông ngủ bãi cỏ mà ông thích cũng giống như người ngủ nệm chứ gì. Có mấy ông nhà giàu trong bên Mỹ đó, ông có tiền bạc, có nhà tao cao cái lớn mà thích ngủ, ngủ ngoài bờ bụi à. Mình tưởng mấy ông homeless là mấy ông nghèo dữ nè. Homeless ông giàu, có tiền. Nhưng mà hỏi tại sao ông homeless ông thích đi ra ông ngủ lang thang vậy, rồi ông người ta đứng ta phát mấy đồ ăn, ông thích ông tới ông đứng xếp hàng vậy. Thật ra không phải mấy ông nghèo, mà mấy ông lại thích cái đời sống bụi đời vậy đó. Ông thích vậy đó chứ không phải ông nghèo đâu. Nhưng như vậy ông cũng thích cái đời đó, ông cũng coi như vậy là hạnh phúc. Phải không? Ông coi cái sống như vậy, lang thang như vậy là hạnh phúc. Vậy thì như vậy cũng có cái thích, cũng y như người giàu thích xe mới vậy đó, điện thoại mới ra rồi vậy đó nha. Thì cũng mấy ông đó có cái thích, mà đã có cái thích đó thì cái thọ đó là cái khổ. Vậy thì thọ kiểu nào cũng khổ đó, mà làm sao mà dứt cái thọ đó. Thì tôi nói mà cái thứ hai thôi, nội từng thứ nhất quán thân xong rồi tới quán cái thọ. Quán thọ thì khổ, rồi quán thứ ba là quán tâm vô thường. Quán tâm vô thường là cái thứ ba. Cái tâm mình á, tức là nói cái ý đó hả, tâm ý đó, nó vô thường, sáng khác, trưa khác, chiều khác. Mới sáng dậy cái buồn buồn, trưa cái có ai tới thăm vui vui, chiều cái nghe câu chuyện này giận chẳng hạn vậy ha. Thì cái tâm gì mà mới sáng dậy, trưa dậy, chiều dậy, rồi cái ngủ đêm sáng mai dậy cái hết đó. Thì cái tâm đó là cái tâm vô thường, cái tâm vô thường đó. Cho nên Phật nói rằng cái tâm đó thật ra không phải cái tâm của mình mà đó là cái tâm giả. Còn cái tâm của mình đâu? Những người có người giật mình vậy, cái tâm của tôi đâu mất rồi? Tâm tôi đâu mất rồi, nếu vậy thì tôi không có tâm sao? Tôi là người vô tâm sao? Thiệt ra không phải là mất, mà tại mình không nhìn ra, không nhận ra. Mà mình cứ nhận cái thay thay đổ đổ sáng, giận chiều vui đó là nó của mình đó. Rồi nhiều khi có nhiều người vỗ ngực đó, tính tôi như vậy, tính tôi như vậy, chịu cũng chịu thôi. Không? Mà thật ra cái tính tôi như vậy, thiệt là cái tính không phải của tôi. Tính của ai á mà mình nhận vô mình làm của tôi. Ví dụ như cho ông, hai anh em, cho ông qua Tây học, cho ông qua Mỹ học, không? Hai ông hồi nhỏ sống trong nhà gia đình cha mẹ như nhau. Tới chừng ông đi Tây, ông đi Mỹ, tới chừng là hai ông về, hai ông khác nhau. Ông nói theo giống Tây lắm, ông nói giống Mỹ lắm, ăn uống sinh hoạt giống Mỹ lắm, giống này đó. Tính tôi như vậy á, tính anh như vậy đó. Đâu phải, nếu ông ở cha mẹ ông lớn lên thì chắc là hai cái tánh sẽ khác chứ không phải đó. Và sẽ giống nhau, nó có khác là cũng khác chút đỉnh thôi. Nhưng mà ông này ở bên Tây hấp thụ cái xã hội của Tây, ông cứ quanh Mỹ hấp thụ xã hội của Mỹ, thì cái chuyện mà xung quanh nó làm cho ảnh hưởng, nó thành ra một cái thói quen. Rồi ông nhận bừa cái đó là cái tánh của tôi, thật ra không phải tánh của tôi. Mà theo như trong đạo Phật nó là cái duyên nó lại, nó tập hợp, nó làm thành một cái tôi mới, một cái tôi mà mình tưởng rằng là tôi thiệt
ví dụ cho đi học hay đi sứ đạo hội, ví dụ như bây giờ quý vị qua anh này, học khóa giáo lý về cái mai kia về cái đứng bên nhà nói anh chị em mình thấy mình có cái tôi mới, cái tôi này tôi Birmingham. À, tôi vừa nằm nó đào tạo ra đây thọ một tác giới xong về có cái tôi mới đó. Thì cái tôi mới này đây là do đi học giáo lý rồi, rồi gặp bạn bè rồi nói rồi mình tiếp thu một số đó, cái kiến thức rồi cái sinh hoạt tụng kinh kiểu này, ngồi thiền kiểu nọ, đi chụp kinh hành kiểu khác rồi vậy đó. À, rồi cũng cái tôi mới, gọi là cái tôi đó là tôi tu đó chứ không phải cái tôi gì hết á, nhưng mà cũng có cái tôi mới. Và cái tôi mới đó thật sự cũng phải là mình mà do hấp thụ xung quanh. Cho nên cái tâm đó là cái tâm phải quán xét cho nó là vô thường. Vậy thì cái gì thường? Mình đi tu là mình học đạo là nói phải thường lạc ngã tịnh, phải học cái thường. À, thường là cái nào đâu? Coi nhiều khi coi lại mình không có cái gì thường hết. Không có gì thường. Vậy là mình chuyên môn mình chạy theo người ta sao? À, cái đó mà là vấn đề cần phải suy nghĩ. Phật nói anh sống trong vô thường mà anh phải tìm thấy cái thường. Cái đó mới là cái khó. Bao nhiêu cái thay đổi vẫn sống theo nó. Nhưng mà phải thấy mình có cái thường. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm dạy, đó là trong kinh Kim Cang dạy. Đấy, đó là phải có cái thường. Và một cái thứ hai nữa phải thấy là cái câu mà gần nhất người ta đưa trả lời, cái gì là thường? Vô thường là thường. Vô thường là thường. Vô thường thì thường. Tức là thay đổi là thường. Thay đổi hoài thôi. Luôn luôn thay đổi là thường. Không có cái gì đứng yên hết á. Con người cũng vậy. Cảnh vật xung quanh cũng vậy. Cái gì cũng thay đổi hết, có cái gì mình ngưng đâu. À, thời tiết rồi gió mưa rồi nhà cửa rồi sân đông núi rừng cây cỏ, nói chung vật hữu tình vô tình thì cũng đều thay đổi, mà chính vì thay đổi nó mới còn. À, vậy thì thay đổi là một cái định luật chung, nó thay đổi để nó còn, cho nên họ nói rằng thay đổi là thường. Thay đổi là thường, và phải nhìn thấy trong cái thay đổi đó có cái thường ở trong đó. À, thì cái này hơi cao một chút, tôi chỉ nói qua thôi chứ không phải hôm nay không phải dạy cái chuyện đó. Em nói là cái thiền mà thiền tứ niệm xứ đó, quán tâm vô thường, chúng ta từ quán pháp vô ngã, cái này còn tới cùng tột cao nữa, khó nữa. Quán pháp vô ngã. Vô ngã là cái gì? Vô ngã là không có cái gì nó rớt xuống hả? Không có cái gì nó rớt xuống gọi là vô ngã. À, không phải vậy đâu. Đó, cái không có cái gì rớt xuống đó là ngã, té ngã đó ha. Đó là chữ Việt, đó là chữ Việt. Chứ còn chữ ngã trong này đó không phải. Chữ ngã, chữ nho, cái nghĩa gần nhất chữ ngã đó là ta, ngã là tôi. Mà chữ ngã vô ngã không phải chữ đó. À, chữ ngã vô ngã không phải là không có tôi. À, không phải nghĩa đó. Chữ ngã vô ngã là không có thật. Không có thật. Đó mới là chữ ngã. Chữ ngã là thật. Không có ngã là không có thật. À, không có thật là không có thật cái gì? Theo thời gian á, thì nó vô thường. Con người của mình ấy, nhỏ đến lớn, trẻ đến già, từ mạnh đến bệnh, không có cái nào giống cái nào. Nó thay đổi. Thì cái đó gọi là vô thường. Vô thường thôi. Vô thường nó thời gian là vô thường. Còn cái thứ hai là vô ngã. Gọi là vô thường hay vô ngã? Vô ngã là cái gì? Vậy là không thật phải không? Mà không thật đây á, nếu mà nói như vậy thì là mai gì đó, mai có chiều không á, sống còn tối mất á, cuộc đời như gì đó, như bóng phù du hả? Sống còn tối mất hả? Công phu lỡ làng phải không? Con phù du nó sáng nó sinh ra, chiều nó chết. Đó, chiều nó chết. Thì nói là ôi con phù du sáng sinh ra tối mất, mình gặp công phu làm chi? Cũng như mình sáng làm việc rồi chiều giải tán rồi, phải không? Rồi cái công phu làm gì? Mình thấy ngắn quá mà. À, vậy. Nhưng mà cái ngắn đó là có từ sáng mới tới chiều. À, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Thì nó cũng có một thời gian chứ. Rồi thì cái đó nó thuộc về vô thường. Nói về thời gian là vô thường. Sáng thế này, chiều thế kia vô thường. À, giống như bài Tống Tán mà bị rưa đá ma vậy đó ha. À, khi nào vậy đó. Khi nào gì đủ hết á, khi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp những chồi cây khô á, khi nào du lịch giang hồ đó, bây giờ nhắm mắt mà vô nhà đoàn ha. Đó thì bây giờ trong bài Tống Tán là cứ khi nào thế này, bây giờ thế này, khi nào thế này, khi bây giờ thế này, tức là so sánh hai cái thời gian trước thời gian sau, đó là vô thường. Còn vô ngã là gì? Không cần phải thời gian, ngay trong hiện tại, ngay trong bây giờ là nó vô ngã. Giống như bây giờ tôi nói cái ly này nè, giờ nó chắc lắm, tôi bưng lên tôi uống được nè ha, nó chắc là tôi để xuống nó đứng yên nè ha. Nhưng mà một thời gian sau thì nó sẽ bể, nó sẽ tan và nó sẽ thành bột, nó sẽ trở về với cát bụi, ha. Thì nhưng mà nó trở về cát bụi là nó một thời gian sau, chứ không phải bây giờ. Bây giờ nó tôi còn cầm được mà. Cũng như con người của mình nó hiện giờ còn đây, nhưng mà thời gian sau rồi vô quan tài, đi ra lò thiêu. Đó là vô thường thôi. Còn vô ngã, bây giờ nó như thế này mà anh phải nhìn thấy nó là những cái yếu tố không có cái gì của nó hết. Vô ngã là không có cái gì của nó. Bởi vì không có cái gì của nó cho nên nó mới tan. Nếu nó có cái gì của nó thiệt, nó sẽ không tan. Mới bao nhiêu thời gian nó cũng không tan. Chứ còn bữa nay khác, mai nó mòn đi, mốt nó bể, thì tức là nó vì có những cái kết hợp trong này. Nó nói rõ hơn như là danh từ hóa học, nó hợp chất trong này nè. Nó hợp chất trong này nè. Bây giờ đến cái lúc nào nó rã những chất đó ra thì tự nhiên nó tiêu. Một cái gì tiếng nổ chẳng hạn, một cái lửa cháy chẳng hạn, nó tàn ra. Vậy thì nó không có cái gì chắc hết á. Nó chỉ là một do keo, do gì đó kỹ nghệ, nó đóng mạnh quá, nó nấu lên, nó dồn lại cứng thế này, cái nó thành ra cái một cái ly, cái tách. Cái ly, cái tách là do bao nhiêu cái hợp lại. Nó không có cái thiệt. Cho nên trong này nó không có cái linh hồn, cái tách. Mình gọi là cái tách bởi vì nó hợp lại, chứ không có ông thần cái tách hay cái hồn cái tách gì hết. Đó, ý ông nói là cái đó mới là cái vô ngã. Và cái con người của mình cũng vậy thôi. Con người của mình bây giờ phân tách ra thân tứ đại nè, rồi thân ngũ uẩn nè, rồi cuối cùng sẽ không có gì hết. Mà chỉ còn một cái thôi. Một cái thôi. Mà cái đó cuối cùng nó là cái tâm. Mà nó là cái chân tâm, chứ không phải cái tâm thay đổi đâu. Cái chân tâm. Mà cái đó thì mình không thấy. Mình quên rồi, mình bỏ xa rồi. Đó, thành ra mình quan sát làm sao các pháp mà vô ngã. Không phải vô ngã theo thời gian mà vô ngã ngay bây giờ. Cái bàn này cũng vô ngã, nó vậy chứ trong này nó bao nhiêu cái yếu tố tan biến trong này. Con người của mình mạnh mẽ cho nó đủ yếu tố để mà tan biến, chứ không phải đợi một giờ sau hay là một tháng sau gì hết á. Thì cái đó mới là vô ngã. Mới là nhìn cái hiện tại mà thông suốt cả quá khứ, cả vị lai. Quá khứ lúc nó chưa thành, bây hiện tại nó thành và vị lai nó sẽ tan, sẽ hoại. Cho nên mới gọi là thành, trụ, hoại và không. Bốn giai đoạn: thành nó thành hình, trụ nó đứng yên thời gian, hoại nó sẽ bị sức mẻ, nó sẽ bị hư hao, và không nó trở về cát bụi. Trở về cát bụi rồi nó lại thành, rồi nó trụ, nó hoại, nó không. Thì con người cũng vậy, mà vũ trụ cũng vậy, mà tất cả đều đi trong cái vòng tròn đó hết, gọi là sanh trụ dị diệt, hay là thành trụ hoại không. Sanh trụ tức là có trụ thời gian 100 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, thời gian đó là trụ. Rồi hoại là gì? Sổ mũi nhất ở đầu, cạo gió đi châm chích lễ bẻ gì đủ thứ, nó hoại thì rồi cắt cái này bỏ, cắt cái kia bỏ, đủ hết. Rồi cuối cùng chịu không nổi nữa thì thôi, thỉnh thầy cầu siêu. Thôi là không, thấy không? Tức là thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt. Sinh trụ dị diệt nói về con người của mình, nói cái gì nhỏ nhỏ gần gần là sinh trụ dị diệt. Mà nói một cái vũ trụ bao la thì là thành trụ hoại không. Dầu rằng là vũ trụ lớn hay là con người nhỏ, nó dính nhau. Hồi xưa tôi không biết cái đó, nhưng mà sau này tôi thấy cái lạ lắm. Mình tưởng con người của mình sống nó không có dính tới vũ trụ nha, nhưng mà giờ qua lại nó dính. Nó có những cái dính mà mình không biết. Có những cái dính, người không biết. Con người bệnh hoạn, đau đớn, không có liên hệ gì tới trời đất, thời tiết nữa. Nhưng mà qua lại có hết á. Cho nên mấy ông đông y á, ông nói nhiều khi mình tưởng ông nói gọi là gì đó, gọi là phiêu lưu, không có cơ sở. Nhưng giờ qua lại đúng hết á. Tại vì mình biết không hết, không rành thôi. Tức là cái gì ở vũ trụ xung quanh nó có liên hệ con người của mình đó. Thậm chí mà những cái nước lên nước xuống á. Nước lên nước xuống là gì? Nước triều, thủy triều hả? Mà nhiều người bệnh cũng bị ảnh hưởng theo cái đó. Cũng bị ảnh hưởng theo cái đó. Mà nước lên nước xuống là cái gì? Áp lực của cái mặt trăng. Mặt trăng đi qua chỗ nào thì nước triều nó lên chỗ đó, phải không? Tôi không có rành nữa nghe. Tôi nghe lóm thôi. Mà nó lên thì mình tưởng là mặt trăng nó đi qua thì nước triều nó lên. Không ngờ những người bệnh cũng bị cái đó nữa, cũng bị ảnh hưởng theo nó đó. Thì không phải là con người của mình không liên hệ với vũ trụ được, nó có dính hết đó. Thành ra nói sanh trụ dị diệt là nói theo mình, mà nói theo với vũ trụ là thành trụ hay không. Thành ra tôi nói đó là một cái phương pháp tu thiền tứ niệm xứ. Thì các cái chứ Nam Tông hiện nay bây giờ cũng còn cái thiện đó. À, mà họ cũng rất là hãnh diện, họ rất là khuyến khích mà đào sâu cái chuyện đó, một cái pháp môn có từ thời xưa của Phật, sau này họ có biến chế chút đỉnh nhưng mà bây giờ vẫn còn, mà một không phải dễ tu đâu. À, nói đừng có coi thường chuyện tứ niệm xứ, ô chuyện dễ quá mà, còn nhiều khi còn có nói là tiểu thừa mà, nói tiểu thừa là mình ngon lắm nha. Đó ra tiểu thừa chứ mà là danh từ ta nói chứ không phải tiểu thừa là dở đâu. À, không phải tiểu thừa là dở, bởi vì trong cái sự phân chia đó, văn học đó, thời đại đó, thì nói có đại có tiểu, chứ còn nói trong thực tế cái nào cũng có cái đặc biệt của họ, chứ không phải là cái tiểu thừa là cái dở. Đó đừng, khi mình tu mình nói tu đại thừa thôi, chứ tu cũng tu tiểu thừa đâu. Thật sự mình rớ vô cái là mình cũng ngất ngư mình, chứ không phải là dễ đâu. Đó tụi nó thiền tứ niệm xứ. Còn tấn bà thiền Như Lai đó, xin lỗi, thiền tổ sư đó, thiền của Đạt Mã đó, thiền của Ngài Huệ Năng đó. Và bây giờ cũng có nhiều vị đi học thiền, nhiều ông tổ nói thiền thì lại càng mông lung nữa, còn nhiều nữa. Thành tôi nói đó là một cái học về trí tuệ. Mà trí tuệ đâu thấy, thấy học nhiều quá rồi sanh ra ma tha, mà bắt dây điện lộn ha. Đó, gọi là mắt dây á. Đó. Mà cái đó nhiều lắm, nhiều lắm chứ không phải không đâu. Thành ra học về trí, nói chật có trí, đọc sách riết cũng khùng nữa. À, nghe băng riết cũng khùng nữa, không biết là mình theo cái băng nào. À, bây giờ tôi biết nhiều vậy, bây giờ nhiều băng lắm. Tôi nói một pháp môn thôi chứ chưa nói gì pháp môn đó. Mà tôi thấy cũng đã là lúng cũng rồi. À, cho nên gọi là ở trong tất cả các pháp tu còn có một pháp gọi là phải biết gọi là gì đó, trạch pháp, phải biết lựa, phải lựa. Trạch pháp tức là phải lựa pháp, chứ không phải pháp nào cũng tu. Mặc dù pháp nào cũng Phật, pháp nào cũng tổ, mà phải trạch pháp. Tức là trong các cái pháp tu đó có một cái pháp gọi là trạch, trạch là lựa. À, lựa cái pháp môn nào thích hợp với mình, chứ không phải là cái gì cũng hay rồi mình cũng ôm hết thì không thể là tu được. Mà tu còn không được và trí thì càng không có nữa, mà hỏi là cái trí tạp nhạp khổ lắm. Thành ra tôi nói là trí quả là cái trí là có lợi, nó là chỉ đạo. Nhưng mà muốn có trí thì mình nhầm trong vấn đề đọc sách, nghe kinh, nghe giảng đó. Dĩ nhiên không có nghe kinh, nghe giảng, không có đọc sách thì không làm sao mở. Nhưng mà không có chừng nhiều quá nó làm cho mình loạn trí chứ không phải có trí đó. À, rồi thiền cũng vậy. Nhưng mà có một điểm thế này tôi lấy làm lạ lắm. À, cái này tôi nói thì vì nào tin không tin thôi. Muốn có trí thì phải có phước, muốn có trí thì phải có phước, hay muốn tu huệ thì phải tu phước. Ai nó cái lạ vậy đó, muốn tu huệ thì phải tu phước, chính cái phước đó mới nó mới nuôi cái huệ. Ai chắc không phải thường đâu. Có người nói tu huệ không mà mấy bà không biết gì đó ra tu phước đi, quét nhà quét cửa rửa chén rửa bát đây, quét chùa đây, còn tu huệ thôi, tôi ngồi tôi nghe kinh thôi, tôi giảng thuyết thôi, tôi viết bài, tôi đăng báo rồi đấy ha, website rồi gì tùm lum hết ha. À, rồi coi vậy thì cái người tu phước là những người giống như là trình độ thấp vậy đó ha. Đó, còn mình là trình độ cao vậy đó. Nhưng mà thiệt sự trong đọc trong lịch sử chư tổ thì phải nói rằng những ông có trí đó cao đó lại là những ông tu phước. À, họ do đi qua con đường tu phước. Đó. Nhiều khi tu mà nhiều khi có những việc mà người bạn của mình đó, tức là những người đồng tu của mình cho rằng là mình lắm cẩm, cho mình là cha ngu độn, không biết gì hết. Đó, cái gì cũng làm, ai sai gì cũng làm. Nhưng mà thiệt sự đó là những cái vị mà sau này trong lịch sử là tương lai những cái ông có trí. Đấy. Một cái chuyện mà tôi thường kể cho quý vị nghe là gần nhất là Kinh Tuy Sám á. Kinh Tuy Sám mà tổ gì? Ngộ Đạo Quốc Sư hả? Ngộ Đạo Quốc Sư phải không? Ngộ Đạo Quốc Sư là một ông gọi là có trí chứ. À, giỏi chứ. Nếu mà ông không giỏi là vua đâu có rước ông làm quốc sư. Trời ơi, dễ gì mà rước quốc sư đó. Quốc sư phải là một ông, thứ nhất phải có tài ăn nói diễn đạt, thứ hai là phải thông suốt tam tạng chứ. À, có người thông suốt tam tạng mà không nói được, mà đằng này vừa thông suốt tam tạng mà vừa giảng nói được, cho nên được vua mà mời vô trong cung mà giảng cho vua chúa nghe, cho triều đình nghe, rồi thì là cho cử làm quốc sư, tức là thầy của cả nước, đạo sư cả nước, quốc sư, cho đến khi mà vua Đường ha kính nể quá, cho nên mới làm một cái pháp tòa. Pháp tòa tức là cái chỗ ngồi giảng ha, mà bằng gỗ trầm, tức là gỗ chiên đàn đó, gỗ thơm đó, ha. Đó để mà tỏ lòng tôn kính quốc sư. Quốc sư là thầy của vua thì phải ngồi một cái đài cho nó cao mà nó quý giá, nó mới xứng đáng cái vị trí nha. Nói rõ hơn, quý thầy mà qua bên Trung Quốc hay qua bên Việt Nam á, mà vô triều đình đó, thì chính do mấy ông vua chúa đó mới bày đặt ra những cái áo mạo này kia nữa để cho nó xứng cái vị trí của ông quốc sư. Đó, vua ngồi như vậy mà quốc sư mang đôi dép đẹp xẹp vô đâu được. À, phải sắm cho quốc sư một đôi hài và kiểu gì đó kim tuyến rồi ha, áo đồ thế nào thế khác, rồi phải đổi cái mũ giống như bữa trước với thầy đổi đó. Thấy có giống quốc sư không? Không giống một tí nào hết, nó nực muốn chết. Nhưng mà coi lại đó, trong tất cả các cái đó là cái mũ, cái máu của quý thầy đổi mấy bữa đó là cái máu đó gọi là máu hiệp trưởng. Hiệp trưởng, hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay, nó giống như hai bàn tay hợp lại nữa. Đó, đó là mũ hiệp trưởng. Thì cái mũ đó, đó coi lại đó, bên Tàu không có, bên Tây Tạng không có, mà bên Ấn Độ là càng không có. Mà cái đó là của mấy ông vua Việt Nam mình chế ra. À, muốn cho quốc sư mà đi cho nghiêm đó, ông mới chế ra cái mũ, mà cái mũ đó là mũ hiệp trưởng. Dĩ nhiên khi qua Tàu thì cũng chế một số mũ đặc biệt khác, nhưng mà qua Việt Nam cũng chế được cái mũ đó. Bây giờ mình vua chúa đi hết rồi, bây giờ mấy thầy làm vua đó, cái mũ đó lên rồi để ra đó. Chứ còn gì xưa Phật đâu có đó, có nhiều người hỏi chứ Phật chưa đâu có đổi, bây giờ thầy đổi đó, thì thiệt đúng rồi, Phật đâu có đổi. Mà giờ thầy đổi là bởi vì mấy đời mấy ông tổ bày ra, rồi bây giờ mình con cháu thì cũng phải đội lên vậy thôi. Đó. Rồi thì chẳng những mũ rồi còn phải y, y thì phải y vàng, y đỏ, y xanh, y tím, y đủ thứ mọi chuyện. Đó là do mấy ông vua ông bày ra. Thì cái khi mà vua trong cung vua đó thì vua đã ăn mặc là áo đại trào rồi ha, mang hiên mũ cánh chuồng rồi đủ thứ mọi chuyện, cái gì cũng vàng bạc châu báu, thì phải muốn làm thầy của vua mà phải sắm sửa làm sao cho thầy, cho thầy của vua ngồi chỗ cho xứng. Cho nên ông mới làm một cái đài trầm hương mời Ngộ Đại Quốc Sư lên. Mà không ngờ khi Ngộ Đại Quốc Sư lên ngồi cái đó là bị tổn phước. Vì tổn phước có cái tâm niệm hơi ngã mạn. Tổn phước cái đó thì mình đâu biết. Cái đó trong tâm niệm của Ngài Ngộ Đạt nảy ra cái ý đó. Nhưng mà khi nảy ra ý đó thì bao nhiêu cái nghiệp chướng nhiều đời về trước nó có dịp nó nhảy vào để mà nó đòi nợ. Mà đòi nợ cụ thể là một cái mục ghế. Mọc ra một cái mục ghế mà đau nhất, không có thuốc gì trị. Vua có ngự y, tức là thầy thuốc của vua đó, bác sĩ của vua đó, mà trị không lại. Trị không lại, rồi cuối cùng ông mới nhớ là ngày còn nhỏ, khi mà mới hành đạo, khi làm chú tiểu đó, ở trong cái chùa nhà quê đó, thì ông có làm một cái việc, mà cái việc đó sau này kể lại ta mới thấy là cái việc rất khó làm. Đó là việc gì? Săn sóc cho một vị thầy ngoại quốc. Thầy nói trong đó có nghĩa là thầy ở Tây Vực, tức là thầy bên Ấn Độ qua, không biết thuộc trước nào, trong sử không có nói rõ. Nhưng mà rõ ràng là một thầy ngoại quốc đi đến cái chùa đó ở cái vùng nông thôn, nó bị cái bệnh, mà nói theo ngày nay chúng ta giống như bệnh cùi, bệnh lỡ vậy đó nghe. Đó. Cho nên trong chùa không cho ông thầy đó ở chung, bởi sợ nó lây, thì phải cho ông ở riêng. Rồi cái người săn sóc ông cũng phải chuyện dễ. Đó. Phải mỗi ngày phải nấu nước, rồi phải lấy lá, rồi phải rửa đấy cái nọ. Thì phải nói rằng chính Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư lúc còn nhỏ đó làm những chuyện đó, một cái chuyện rất khó làm mà làm, mà không phải dễ làm đâu, không phải ai cũng dễ làm chuyện đó đâu. Làm gì thì làm cho nó, rửa một ghế cho người khác, hay là phải săn sóc mấy người bệnh đau cái kiểu đó, hôi hám cái nọ, mà đôi khi còn bệnh truyền nhiễm đó chẳng hạn ha. Cho nên mà bây giờ cho ông ở ngoài một cái xó nào đó trong cái vườn chùa đó, rồi mỗi ngày bưng cơm cho ông để ngoài đó, cho ông ăn cho đến khi muốn tới giờ ông đau nhức rửa đấy gì đó thì phải nấu nước, phải ra rửa. Thì chính Ngộ Đạo Quốc Sư lúc còn nhỏ đó làm cái chuyện đó, trước khi lên kinh đô học làm quốc sư thì ông đã làm cái chuyện đó. Đến khi ông thầy kia từ giả đó thì tỏ lòng cảm ơn, cảm phục cái hành vi của một cái chú tiểu này đã giúp cho mình như vậy, cho nó mới hẹn nếu mà sau này có cái trường hợp nào khó khăn đó thì đi lên núi chỗ hai cây tùng ha, chỗ đó vậy đó, lũng tây đó ha, đến hai cây tùng là đến gặp tôi. Thì có lẽ lúc còn nhỏ Ngộ Đạo Quốc Sư lúc còn nhỏ nghe ông này nói chắc chuyện ông này nói chuyện Tam Quốc Tây Du vậy ha, làm sao có mấy chuyện đó đó, nhưng mà nghe nói vậy thôi. Đến khi này ra là quốc sư rồi, bị nạn rồi đó, thì bây giờ bỗng nhiên nhớ lại, không có thầy thuốc nào chữa được. Thì bây giờ nhớ lại, không chừng bây giờ mình đi cái chỗ này gọi là cái nơi cuối cùng thử xem. Đó, Thì trong Thủy Sám nói rõ là đúng, đi lên tìm lên đó vào cái thời gian vào khoảng hoàng hôn tối hả, thì đến nơi hai cái tùng thì thấy có ông thầy kia đứng đó rồi. Nói rằng tôi ở đây tôi đợi lâu quá, tôi bây giờ mới gặp lại, mừng lắm, vui vẻ lắm. Rồi nó thôi bây giờ nghỉ ngơi đi, giờ sáng mai tôi gặp nói chuyện nhiều, mà sáng mai xuống suối để mà tắm rửa rồi lên đó. Thì ông này ông không nói ra chứ trong đó chắc có lẽ đêm hôm đâu đó là Ngộ Đại Quốc Sư ngủ không nổi đâu. Một phần đông nhất, một phần muốn trong gặp ông này ông cứu chữa làm sao, thành ra thấy cũng sốt ruột lắm. Sáng sớm tinh sương xuống suối múc rửa, rửa cái một ghẻ là đâu thấy trời nhức dữ lắm ha. Nhưng mà cuối cùng một ghẻ khép lại và bớt đau nhất, lành. Thì thấy mừng quá, mừng quá. Anh mới chạy lên đi tìm pháp sư ngày xưa. Thì lên chỗ hai cây tùng, chỗ hai cây tùng giao nhau đó, thì không gặp pháp sư mà không thấy nhà cửa gì hết. Thấy mình đứng giữa rừng thôi, giữa rừng núi thôi. Lúc đó mới nghĩ rằng đây là một cái gì đó, một sự thị hiện của một thánh nhân nào đó. Vậy vậy đó, thành cho ngài mới trở về viết ra một cái nghi sám hối gọi là Thủy Sám đó. Thì bây giờ cái chuyện đó thì mình cũng đã từng tụng kinh Thủy Sám rồi, đã biết rồi. Nhưng ý tôi muốn nói rằng muốn có cái trí như Ngộ Đại Quốc Sư phải làm những cái phước đó. Cái phước đó thiệt ra thì đợt này không phải không có, nhưng mà đợt này nhiều khi mình thấy khó quá mình làm được đó. Nhiều khi chuyện gì dễ làm cho chuyện khó không làm, nhưng mà chính những cái mà khó làm đó mới tạo cho mình cái phước à. Và từ cái phước đó mới sinh ra cái trí tuệ. Mà đọc lại trong lịch sử các vị tổ, các vị thánh nhân á, thì hầu hết họ có trí là do những cái phước mà ra, những cái chịu khó, chịu cực mà làm những cái việc khó làm, từ cái việc ngoài xã hội tới việc trong chùa, hầu hết như vậy. Còn mình bây giờ do cái trí mình, nói trí thì không phải trí gì, mà trí thế gian nhiều hơn, chứ không phải trí tuệ, trí thế gian nhiều hơn. Cái hiểu biết của mình phải nhiều là do cái thế gian nó đem lại cho mình một cái thứ trí vị kỷ, một cái thứ trí so đo, một cái thứ mà được gọi gì đó lánh nặng tiệp nhẹ đó, một cái thứ trí đó đó. Cho nên trí đó mà tục ngữ Việt Nam á, tôi đọc trong lịch sử Việt Nam á, gọi là túi khôn loài người á, túi khôn á nghe. Trong túi khôn là người, tôi đọc ra tôi nói khôn kiểu này chết rồi. Khôn nói sao? Ăn cổ đi trước, lộ nước đi sau, được liệt vô túi khôn loài người. Không không, ăn cổ đi trước. Tại vì ăn cổ mà không đi trước, đi sau vô rửa chén nha, làm gì? Ăn cổ là ăn gì? Ăn dỗ, đám dỗ cha, đố mẹ, dỗ ông nội, ông ngoại. Mà không đi tới trước thì nó đồ ngon nó ăn hết, rồi mình tới sau thì cho mình rửa chén nha, làm gì đó. Cho nên ăn cổ thì phải đi trước. Đây là tiếng Bắc mà. Làm cổ, ăn cổ là bữa đó ăn ngon lắm á, mới ăn cổ. Ăn cổ đi trước, không? Lội nước thì đi sau, lội nước tại sao đi sau? Đứa nào nó đi trước nó chết đuối thì mình đứa nào nó đi trước nó chết đuối thì mình quay lui, mình còn thời giờ mình quay lui. Còn mình dại mình đi trước á thì mình chết sao? Cho nên cái gì nói rõ hơn, cái gì khó, cái gì nguy hiểm thì đẩy người khác, mình tránh đi. Cái gì ngon thì mình đi trước. Mà cái đó được gọi là túi khôn, khôn kiểu đó, thấy không? Sợ không? Mà ở đời có đó là cái khôn tức là cái gì lợi cho mình thì nên đi trước, giữ trước. Mà cái gì hại cho mình thì nên tránh, thì làm sao mà có trí nổi. Làm sao mà có trí nổi đó. Thành ra cái điều đó nó ngược với cái tu phước của mình. Cái tu phước phải làm những cái mà người ta tránh, làm những cái mà người ta sợ. Cho nên trong cái phép bố thí mới gọi là vô quy thí đó. Cái tài thí thì dễ, pháp thí cũng còn dễ, mà cái vô quy thí mới là khó. Vô quy là gì? Là không sợ, ai cũng sợ hết á. Ai cũng sợ hết á, mà mình phải không sợ. À, ai cũng sợ lên chùa, ai cũng sợ ma hết á. Mình cũng sợ chứ. Nhưng mà lúc đó mình cũng gan lắm. À, nếu mình sợ thì còn ra vị Bồ Tát đâu. Phải. À, mới thọ Bồ Tát giới về vô chùa cái nói sợ ma. Bồ Tát gì? Bồ Tát mà sợ ma thôi chứ Bồ Tát gì đó. Vậy thì cũng Bồ Tát cũng phải ráng bậm môi đồ lên ha, săn tay áo đồ làm dữ đó, bước lên á, nhưng mà bước lên mà lạnh, thấy lạnh lạnh sau lưng đi không vững nữa đó, nhưng mà phải ráng đi. Tuy vậy chứ mà đi thường thì tự nhiên nó hết à đó. Chứ lúc đầu nó cũng bị rung tay rung chân dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà nếu mà mình kiên nhẫn, mình chấp nhận ha, mình nói Bồ Tát mà mình thụt lui có kỳ quá, các vị chưa thọ Bồ Tát thì cười chết đi. thì mà ráng đi vậy đó, đập cửa đồ la sụp lên niệm Phật đồ giữ niệm chú An Mani Bất Di Hồng làm dữ lắm nha. Đó, không thấy ma nào hết mà miệng mình rung tùm lum hết à. Đấy, thì đó đó, mình phải làm những việc khó làm. Cái Bồ Tát gì mà mới đi cầu siêu đi tới thấy xác chết nằm đó cái nó thôi bác đi vô còn đi ra. Con tụng được nhưng mà phải đậy nắp quan tài lại con vô con tụng cho. Nói vậy thì đâu còn có gì mà thiên dạy ai làm là không được. Ai làm được đợi gì tới Bồ Tát. Đó, mà Bồ Tát rồi là phải vô. Chẳng những vô nữa mà còn phải sắp tay sắp chân lại, phải cậy miệng cậy mồm ra rồi còn thế khác đó. Đó mới là Bồ Tát chứ còn Bồ Tát gì mà vô mà thấy mà khiếp chạy ra ngoài đâu phải Bồ Tát đâu. Bởi vì nào mà mới thọ Bồ Tát bây giờ phải tập nha. À, lỡ có đi đưa đám cầu siêu mà những người mới mất mà những người mà không có ai lo đó, mình phải đóng cái vai gia chủ. À, phải tới rồi đem đi tận liệm, phải đem đi tắm rửa, rồi phải đem đi thế nọ thế khác. Cho nên nói ui dù cái này không được đâu, cái này truyền nhiễm không được đâu, cái này thế nọ thế khác, thì người ta coi Bồ Tát này không xong. Bồ Tát này chỉ có hình thức đắp y thôi, không có được làm được gì hết. À, dĩ nhiên không ai đầu tiên mà giảng dĩ, nhưng mà mình vì cái lý do Bồ Tát mình phải tập làm cái đó mới được. À, kể tôi nói cá nhân tôi nè, phải tôi nói rõ hơn, tôi cũng sợ ma chứ không sao ha. Sợ ma dữ lắm, hồi nhỏ sợ ma dữ lắm, nhưng mà riết rồi bây giờ không sợ nữa. Không sợ không chẳng giỏi gì mà tại vì mình làm riết cũng quen rồi gì hết đó. Tôi thường tôi kể quý vị, hồi nhỏ tôi còn lúc đó là xuất gia rồi, ở trong chùa rồi, nhưng mà cũng sợ, sợ ma thì sợ dữ lắm. Nhưng mà sợ sao, làm sao tránh, bởi chùa có một chú tiểu à, mấy tiểu khác nó trốn đi hết rồi, mà còn một chú tiểu thôi là tôi thôi đó. Mà chùa Việt Nam mà trời nó âm u mà đi hơn lắc léo trong chùa, mà đèn thì leo lét à, mà nó đủ thứ tiếng kêu trong đó hết á, à, là sợ lắm. Nhưng mà không mạnh dạn mà đi công phu thì là ai công phu đấy đó, thành ra đi tụng công phu mà cứ ngó này ngó kia dữ chứ đâu phải thường đâu. Nhưng mà tò mò lắm, cái gì thích thì cũng đi ra. Thì thường hồi nhỏ mà thích, nhất là mấy anh Sơn Đông mà bán giờ thuốc á, à, mà mình không phải thích thuốc mà thích anh. Trước khi anh bán thuốc anh làm một màn hát xiếc, à, anh màn hát xiếc. Bây giờ biết là những cái trò xiếc thì biết là trò giả, nhưng mà hồi nhỏ thì mê lắm, biết nói vậy chứ mê lắm, đi theo coi. À, thấy mà người ta tụ hội đông đông mà đứng trong cái khu giữa chợ đó, bên cạnh cái chợ làng đó, mà thấy họ đông 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 xùm xin đó, là đó chắc này hết xiếc đó, cũng lén lén chen đi vô coi. À, về thầy la hỏi đi đâu cũng nói bậy bạ á, nhưng mà vô coi mê lắm. Mà khổ nổi đi gánh nước á, ở vùng đó thì nước ngọt nó không có, phải đi một cái vùng khác để gánh nước. Gánh nước giờ đi ngang cái chợ, mà cái chợ thấy đông đông rồi bỏ gánh nước xuống vô coi. Thì cái hôm đó tôi đi ngang cái chợ tôi thấy đông đông, tôi cũng bỏ cái nước xuống chạy vô coi. Mà mình còn nhỏ mà họ người lớn đứng mình chen vô trong mình coi, coi cho nó thấy rõ ràng gần cái ông hát xiệt, coi cho rõ đó. Nó chung vô trong không thấy ông hát xiệt, mà thấy hai cái xác chết nằm trong. Hai cái xác chết nằm trong, mà hai xác chết đâu phải nguyên vẹn đâu. Là ông thì đầu thế này, ông thì chân thế kia, ông bụng thế nọ. Bởi vì thời đó, thời mà du kích cứ về làng mà, rồi mỗi khi họ bắn chết một hai người đó, họ kéo về tới chợ họ bỏ để cho mọi người thấy, cũng thấy cũng như là sợ mà đó. Rồi mọi người cứ đứng xung quanh xì xào thế này thế khác, mình đâu biết, đâu biết ắt giáp gì về thấy ta đông tự hát xiệt. Chuông vô cái thấy hai ông nằm trên hình lúc đó. Tìm cách bỏ ra gánh nước về. Gánh nước về rồi thì là công phu tụng kinh, cứ thấy ông nằm cùng hết. Cái chỗ nào cũng thấy hai ông đó đó. Thôi đất ơi, quán kinh luôn. Nhưng mà từ đó về sau á, vì lẽ như vậy mà không dám nói, mà cứ sợ vậy đó. Rồi riết tụng kinh cũng cầu nguyện rồi ha. Vậy mà từ sau này nó giảm cái sợ đi. Chứ còn không phải là không sợ. Vậy thì nói đúng ra ai là con người cũng có cái sợ ma đó. Nhưng mà mình tìm cách này cách kia, rồi đi những cái đám cầu siêu, mà nhất là thời chiến tranh đó, có những người còn nguyên vẹn, có những người gãy chân mất đầu, có những người xin lỗi, còn cái bọc ni lông bỏ trong đó sách về thôi đó. Mà họ thỉnh thầy tới, không lẽ thầy đi chỗ khác đứng, thầy phải tới đó thầy đứng chứ, phải tụng niệm chứ. Mà nhiều khi chết tầm 7 ngày rồi họ mới có dịp họ tới họ bóc về, mà không còn gì hết đâu, bỏ trong cái bọc ni lông á, họ về để dán tên ngoài á. Thời chiến tranh mà bị mìn, bị bom, bị đủ thứ mọi chuyện đó, là phải tới đó. Là chưa kể cái mùi còn đặc biệt nữa. bà nào bà nấy, ông nào ông nấy vô đem dầu cù là rồi đủ thứ mọi gì hết. Mà khi có dầu cù là hay có cái gì, cái mùi nó còn đặc biệt hơn là cái để tự nhiên nữa đó. Nó còn để tự nhiên nữa đó. Mà ngược lại mà ông thầy mà cứ cái chai dầu cầm tay thì coi sao được. Thành ra thôi ráng chịu thôi. Có người nói có chừng truyền nhiễm, có chừng gì gì. Thật sự mà nói về y khoa thì làm sao mà nói là không có vi trùng. Nhưng mà lúc đó vì cái quan niệm mình là một, thứ nhất là một vị mà đi cầu nguyện thì phải chấp nhận thôi. Chứ chưa nói lòng từ bi đồ gì hết á. Cái lúc mình cầu nguyện để cho mọi người cũng phải đứng yên lặng, gia đình được an ủi, có thầy tới, có Phật tử tới, thì mọi người cũng phải đi theo thầy. Rồi thầy, nhất là đóng vai ông thầy lúc đó thì phải bấm bụng dịu chứ. Không lẽ ông thầy chạy ra ngoài đứng à, thầy phải đứng riết rồi, không quen thôi. Rồi qua bên xứ này thì không có cái người chết như vậy. Nhưng mà có người là chết bỏ trong cái nhà xác lâu ngày, trong cái tủ lạnh lâu ngày, miệng mồm cứng hết rồi, như đất đá. Vậy mà con cái nó tới, thầy thương, thầy cho mẹ con hai hộp ngọc. Hai hộp ngọc là cái gì? Hai hộp gạo mà để đâu? Phải cậy cái miệng bỏ vô. Mà hai hàm răng nó cứng vậy nè, làm sao mà bỏ? Bỏ chỗ nào được? Mà rời cái tay vô giống như mình rời cô nước đá vậy đó. Đó. Nhưng mà ông thầy không bỏ thì tưởng nói ông thầy bỏ túi sao? Đó, phải ráng bỏ vô. À, vậy chứ. Thành ra đó là những chuyện mà tôi nói, những chuyện thực tế nhất là mình phải làm. Mà làm riết rồi nó cũng quen thôi. Cũng quen thôi. Thành trở lại cái chuyện gọi là cái gì đó. Cần cái phước. Cái phước gần nhất là cái phước đi làm việc đạo, đi tụng kinh, đi hộ niệm, đi giúp những người bệnh tật, giúp những người yếu đuối hay gì đó. Đó là những cái việc gọi là làm phước. Đừng có coi thường. Chính cái người mà thọ Bồ Tát giới, chính cái người mà cầu trí tuệ lại phải làm cái việc đó. Trong luật có câu cần tảo già lam địa. Gì nữa? Câu thứ hai, thờ trí huệ sanh. Cần tảo già lam địa, thờ trí huệ sanh. Là cái nghĩa đen là gì? Luôn luôn quét chùa, luôn luôn cầm chổi quét chùa. Tảo mà, tảo là quét mà. Già lam địa là đất già lam. Đất già lam là đất của chùa. Luôn luôn quét chùa mà sanh ra trí tuệ. À, ngược đầu chưa, quét chùa không mà sanh trí tuệ. Thành ra nhiều khi nói không biết nói có lạc đề không mà sao lại cần tảo dạ lam địa mà thờ trí huệ sanh. Thì bởi vì khi mà cái người mà quét chùa với cái ý mà tu tạo phước để mà mình được cái sự sáng suốt đó, thì chính cái phước trí huệ nó mới sanh. Thành đừng coi thường chuyện quét chùa, đừng coi thường chuyện quét chùa, đừng coi thường chuyện rửa chén, đừng coi thường chuyện gánh nước. Trong ngày Lục Tổ Huệ Năng có nói rằng gì đó, giả gạo bữa cuối cũng là tu thiền đó, cho nên ngày nhất là ngày Huệ Năng ngày bác hết tất cả những cái hình thức mà ngồi mới gọi là thiền á, gọi là ngồi mới thiền. Ngài nói sao lại ngồi mới thiền? Mình có tất cả bốn động tác đi đứng nằm ngồi, thì đi đứng nằm ngồi, ngồi thiền thì đi cũng thiền chứ, đứng cũng thiền chứ. Chứ sao lại là hành trụ tọa ngọa mà chỉ có tọa thiền thôi. Nhưng mà ngọa thiền đừng có tưởng lầm là ngủ nha. Đừng nằm ngủ rồi nói tôi ngọa thiền. Nhiều ông nhỏ ông đi học chú tiểu rồi ông ngủ thầy phạt ông nói ta tọa thiền ta ngồi sao ông nằm. Ông thấy dạ con ngọa thiền. Đó là một loại lý sự cũng đọc nhiều sách đó nha. Đọc nhiều sách cũng nói vậy đó. Nói vậy thầy còn cho sắm hối còn dữ nữa. Mùi vị hương còn nhiều cây hương nữa. Ông nói ngọa thiền. Tổ Huệ Năng nó hành trụ tọa ngọa thị vi thiền. Nghĩa là tất cả bốn cái động tác đó gọi là thiền hết. Chứ không phải là chỉ có, không phải có tọa đâu. Tọa chỉ là một thôi. Chứ không phải là, không phải là chỉ tọa mới có thiền. Mà làm thế nào anh đi cũng thiền, anh đứng cũng thiền, anh nằm cũng thiền. Có nghĩa là thiền là gì? Thiền là cái tâm bất động. Không bị dao động. Thiền là gì? Thiền là thấy tánh. Mà thấy tánh thì đỡ gì phải ngồi mới thấy tánh. Mà đi đứng nằm ngồi cũng đều thấy tánh. Thành ra Ngài nói rằng cả bốn cái đó đều là thiền hết. Cho nên sau này có một cái pháp môn thiền gọi là thiền tứ quay nghi. Thiền tứ quay nghi. Không phải một cái đi đứng nằm ngồi, một đi cũng là một quay nghi, đứng cũng là một quay nghi, mà nằm ngồi cũng là quay nghi hết. Bất luận. Mà còn có một bài kệ đó Ngài nói cái gì? Mình kệ Ngài nói đùa nữa chứ. Ngài nói gì? Tu anh à? Ngài nói gì đó? Người sống ấy, đứng không nằm, người chết thì nằm không đứng. Đó là Ngài Huệ Năng nói, người sống thì đứng không nằm, mà người chết thì nằm không đứng. Vậy thì ông hả? À, ý muốn nói rằng là cái chỉ đó có mấy cái người chết ấy, mới như vậy thôi, chứ còn cái tu thiền nó phải linh động trong tất cả bốn cái, chứ không phải là lúc nào cũng cứ ngồi xuống mới nói là tu thiền đây. À, nếu chọn cái ngồi không á thì Ngài nói rằng cái gì đó ngồi thuộc loại bệnh mới ngồi, à, thuộc loại đó, chứ không phải cái ngồi mà ra thiền, bởi vì cái thiền nó thuộc về tánh, về tâm, chứ không phải thuộc về cái cử chỉ đó. Cho nên mới có cái câu chuyện mà ông thầy mà Mã Tổ, Ngài Mã Tổ với Ngài Huỳnh Bá là hai ông thầy trò đó, rồi ông học trò mới lấy ông thầy mới lấy cái dương ngói ngồi mài mài đó, dương ngói mà ngói âm dương của mình nó ngồi mài mài đó, mài mài, rồi ông học trò nói dạ thưa thầy, thầy làm gì vậy thầy? Ngài nói ta mài dương ngói này để làm gương soi mặt, ngói mà làm sao mà mài cái đó mà ra một gương soi mặt đó. Ông học trò ông ngạc nhiên quá, rằng ngói làm sao mà thành gương soi mặt được, muốn ngồi gương soi mặt phải là thủy tinh chứ, còn này ngói làm sao mà mài cho tới chết, mài cho hết nữa cũng làm sao thành gương được hết á. Thì Ngài nói vậy thì làm sao ngồi mà thành, ngồi thiền mà thấy tánh. À, ngồi thiền không khác gì mài ngói đó. Đó, cái chuyện mài ngói cũng như chuyện ngồi vậy đó. À, vậy thì cứ là lo quanh quẩn cái chuyện ngồi không, mà không lo cái chuyện cái tánh của mình thì coi như không. Đó là cái thiền của Ngài Huệ Năng, nó linh động như nhiều chỗ vậy đó. Tôi trở về cái chuyện gọi là cái vấn đề mà mình cần có trí, cần phải hành động. Mà hành động trước tiên dễ dàng nhất là làm phước, làm cái việc phước đó. Làm cái việc phước, nhờ cái phước đó nó quân tập, nó mới là thúc đẩy mình, nó mới là tích chứa, nó để cho mình tới có trí. Cái trí từ cái phước ra nó mới bền. Chứ còn cái trí mà do cái học mà cho, có nhiều người nghĩ nghe học hay là huệ đó, thì nó không có, không đi tới cái trí đâu. Mà nhiều khi cái trí nó cái trí cùng, cái trí lừng chừng, cái trí gì mà cái trí nó sợ luôn, chứ không phải thường. Tôi thấy thường thường bây giờ cái trí mà do những cái phước, mà phước làm những cái việc làm mà gọi là rất khó làm đó, thì cái trí nó mới cao. À, đó là tôi xin kể sơ sơ vậy thôi. Bây giờ xin trở vô cái bài này, chứ không thì sợ mình không còn giờ ha. Còn giờ không? 10 phút à? Hết rồi. À, bây giờ xin nhắc một chuyện. Trong vấn đề mà hành Bồ Tát hạnh đó, thì dĩ nhiên là muôn ngàn trường hợp khác nhau, chứ không phải là có những trường hợp nào mà làm mẫu hết á. Nhưng mà cái gì tụng kinh Pháp Hoa, có thấy những phẩm sâu cùng của bộ kinh Pháp Hoa không? Từ phẩm thứ 23 cho đến phẩm thứ 28. À, phẩm thứ 23 cho tới phẩm 28. Thì tại sao có cái tôi muốn nói cái đó? Bởi vì trong kinh Pháp Hoa đó là dạy Bồ Tát. Mà đến khi kinh Pháp Hoa mà kết thúc rồi thì có thêm 6 phẩm nữa. Mà 6 phẩm đó là dạy Bồ Tát hạnh. Dạy các vị Bồ Tát thực hiện những cái hành động gì, làm cái gì. Tuy rằng không có đầy đủ nhưng mà đó là mở màn. Phẩm thứ 23, phẩm thứ 24, phẩm thứ 25, 26, 27, 28, ai thuộc tên? Ai thuộc tên? Trong đó có cái phẩm mà mình thường tụng lắm. Phẩm Phổ Môn thứ 25. À, phẩm thứ 25. Vậy trước phẩm 25 là phẩm 24, phẩm trước 24 là 23. À, phẩm thứ 23 là phẩm gì? 24 là phẩm gì? Dược Vương Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát là phẩm thứ 23, 24 là Diệu Âm Bồ Tát. À, Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát. Thứ 25, Quán Thế Âm Bồ Tát. À, phẩm thứ 25 là Quán Thế Âm Bồ Tát. Phẩm thứ 26, Đà Lạt Ni phải không? Đà Lạt Ni. Phẩm thứ 27, à, hơi nhầm rồi, Diệu Trạng Nghiêm. Có phẩm Đà Lạt Ni nhưng mà không phải phẩm đó. Đó, Diệu Trạng Nghiêm, rồi Đà Lạt Ni, cuối cùng là Phổ Hiền. À, Phổ Hiền thì quý vị biết rồi. Bây giờ Phổ Hiền là cũng nói những cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mà cái gần nhất là mình tụng 10 thập đại nguyện phải không, thập chủng đại nguyện phải không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai, cho đến thập giả Phổ Giai Hồi Hướng. Đó, ngày nào cũng tụng, khuya nào cũng tụng, mà tụng để tụng thôi. À, tụng để tụng thôi, cũng như tụng giới vậy mà. À, tụng để tụng thôi, chứ còn khi làm không biết mình được mấy nguyện trong đó, không biết. À, nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, mới bắt đầu thấy khó rồi đó. À, lạy Phật thì được,
mà lạy Phật nào mình thấy dễ thương lạy. Ông Phật nào thấy lộn xộn không lạy. Đó, còn lạy cũng còn lửa nữa chứ đâu phải không? Rồi xưng tán Như Lai, rồi quảng tu cúng dường. Cúng dường cũng vậy chứ, cúng dường chỗ nào thích thì cúng, thầy nào lộn xộn không cúng. Đấy, chứ đâu phải quảng tu đâu. Quảng tu là cúng một cách đều, rộng, bình đẳng. Đó, chưa, cúng dường thì có nhưng mà chưa được cái bình đẳng đâu. Đó, quảng tu cúng dường, tứ giả, sám hối, nghiệp chướng, ngũ giả, tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là thấy mình làm không được, ai làm mình tán thán theo. Đó, miệng tán thán mà trong lòng giận lắm. Đó, chứ đâu phải là tán thán đúng nghĩa đâu. Miệng thì hay lắm, anh làm vậy thì tôi phục anh á. Nhưng mà trong lòng là thằng cha này nó làm quá trần này, nó qua mắt tôi đâu được. Đó, nên là tán tùy hỷ, chữ tùy hỷ cho nên tùy hỷ là một công đức rất lớn. Tùy hỷ một phẩm trong kinh Pháp Hoa, tùy hỷ công đức. Đó. Thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hàng thuận chúng sanh, thập giả phổ gia hồi hương. Đó là 10 cái hạnh của Phổ Hiền. Không biết mình học được mấy hạnh đó chứ không phải dễ. Thì tất cả những cái phẩm sau cùng của kinh Pháp Hoa, 6 phẩm, từ phẩm Dược Vương, Diệu Âm, Quan Thế Âm, Diệu Trang Nghiêm, Đà La Ni và Phổ Hiền, mình thường tụng là Quán Thế Âm, tức là Phổ Môn. Đây, trong thời gian mà Pháp nạn Việt Nam thời 1663 đó, tức là có nhiều vị thầy phát nguyện tự thiêu, tăng ni tự thiêu. Tự thiêu thì mình biết rồi, trong đó có ngài Quảng Đức. Trong cái thời gian chuẩn bị đó, các ngài tụng phẩm Dược Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Trong cái phẩm đó nói cái gì mà ngài tụng? Trong đó nói cái chuyện gọi là đốt thân cúng dường, đốt thân cúng dường. Trong cái phẩm đó đó, đốt thân cúng dường. Trong phẩm đó là đốt thân cúng dường, tức là đốt vì Phật Pháp, mà đốt lấy cái thân mình, đốt làm cái đuốc soi sáng cho thế gian. Đó, cái tích trong đó nói như vậy đó. Cho nên các ngài, thứ nhất là cái thời mà số 3, thì từ cái ngài Quán Đức cho đến các vị sau này đều tụng cái phẩm Dược Vương Bồ Tát. Thì đó là một cái con đường, trong những cái trường hợp mà tâm tối mà nó bế tắc thì phải dùng cái phương pháp đó. Đó. Thì cái phương pháp đó đâu phải ai muốn cũng được đâu, ai làm cũng được đâu. Không phải dễ làm đâu. Mà cũng không phải cần học cao, học rộng, tiến sĩ, cử nhân gì hết á. Cái đó không phải là mấy mình phải đậu bằng tiến sĩ mới làm được cái đó. Trong các vị 12 vị tự thiêu lúc đó, tôi không thấy có vị nào tiến sĩ hết á. Không có. Nói về mặt mà trí học á, thì không có vị nào mà đậu tiến sĩ hết á. Kể cả ngài Quán Đức. Cái ngài Quán Đức mà bây giờ chúng ta gọi là Bồ Tát Quán Đức phải không? Ai cũng biết, thế giới cũng biết. Thì ngài không có học vậy, mà chuyên môn đi làm chùa không à, sửa chùa không à. Từ miền Trung vô tới miền Nam, bao nhiêu ngôi chùa hư sập, vô chủ, nghĩa là ai cũng thỉnh ngài về. Tôi một thời gian tôi còn ở Sài Gòn lúc đó thì tôi cũng ở hai cái chùa mà có ngài Quán Đức. Có ngài Quán Đức không phải là ngài ở rồi mà ngài đã đi rồi. Một cái thì ngài đi rồi, một cái thì ngày sắp tới đó. Nhưng mà cái chùa mà ngày sắp tới đó là bây giờ gọi là chùa Quán Thế Âm đó. Chùa ở cái đường bây giờ đổi tên là đường Thích Quán Đức á, ngày xưa là đường gì đó không biết, sau này đổi đường Thích Quán Đức bên cạnh đường Chi Lăng á, hình như đường Nguyễn Huệ thì phải, sau này đổi là đường Thích Quán Đức. Thì hồi đó là một cái chùa, xin lỗi xin nhưng mà cái âm của hồn vậy thôi, không có ai ở trong đó. Tại vì cái thời đó tôi đi kiếm những chùa để tôi ở, tôi đi học thì tôi cũng chung vô cái chùa Quán Thế Âm đó. Không có cái gì hết á, không có cái gì để mà nấu nướng nữa đó. Có cái chỗ thờ lâu thôi vậy thôi, mà họ cũng không cho đó. Nhưng mà riết rồi cái họ thấy thì ngài Quán Đức lúc đó họ không có gọi là tên là ngài Quán Đức, tên là Hòa Thượng Long Vĩnh. Đây là ngày trước ngài về để mà giống như họ muốn nhờ ngài kêu gọi để sửa sang cái chùa đó. Đó, thì khi ngài cũng có về rồi, một thời gian sau mới xảy ra cái chuyện số 3, tự nhiên cái chỗ đó nó thành ra chùa mà bây giờ mấy ông đệ tử gọi là nơi hành đạo cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức. Làm ai đi về Việt Nam cũng phải tới chỗ đó mà chìm bái hết á. Chứ hồi đó ai dám tới chỗ đó. Đang sau lưng đó, bên hông đó hồi xưa không biết bây giờ thế nào, bên hông đó ngày xưa có cái nghĩa địa. Đó có cái nghĩa địa. Đó là mỗi lần mà tôi đi qua đó, mà nhất là buổi chiều tối á, đạp xe đạp, không dám có hai bên. Cứ việc đạp đi qua cho lẹ thôi, chứ không biết sợ xung quanh nó có cái gì nữa mình không biết nữa. Bây giờ có lẽ là không còn miếng đất trống chỗ đó đâu. Đó, bên cạnh đó có cái đồn bảo an, đồn bảo an, lính bảo an ngày xưa đó, cứ chiều chiều là anh thổi còi tò te tò te tò te đó,
ở cái đồn đó. Thì tôi nhớ là tôi cứ đi qua đó, đi qua bên phía mà bên Sống Gà, Sống Củi gì đó, bên Sống Gà chứ không phải Sống Củi. Đấy, thì cái thờ đó là chùa, đó là chùa Ngài Quang Đức. Rồi một cái chùa gọi là chùa Long Vĩnh, tức là thực ra cái chùa đó tên là chùa Long Vĩnh, mà Ngài ở đó, Ngài sửa sang cái chùa đó, rồi người ta quen gọi cái tên chùa là Hòa Thượng Long Vĩnh. Rồi sau cái thời gian này Ngài đi rồi mà vẫn cái tên Hòa Thượng Long Vĩnh vẫn còn. À, cho đến khi mà tự thiêu thì mới nói là Hòa Thượng Quán Đức á, chứ trước đó là Hòa Thượng Long Vĩnh. Thì Ngài nói rõ hơn, Ngài không có học hành theo thế gian gì nhiều hết á, không có bằng gì hết á, nhưng mà có cái hạnh nghĩa là chùa nào đổ nát gì đó là tại tới, chỗ nào cúng bái gì đó cần gì đó thì Ngài tới. Thì chúng tôi là thích nhất là Ngài hay khi lâu là ghé lại mấy nơi mà tôi ở đó, rồi Ngài cũng nói kiểu nhưng mà lâu lâu chọc Ngài đám đó thế nào, Ngài nói này mấy chú mà hồi đó chúng tôi kêu chú thôi, mấy chú nghe nè, cái đám nó như vậy vậy nè, ông này tụng vậy, ông này tụng này nè. Thì Ngài cái miệng là cái miệng của Ngài là tụng đủ kiểu hết á, mà kể cả đánh trống đánh kèn rồi cái miệng cũng làm luật đó, hai cái tay đánh hai cái đầu gối giống như hai cái trống vậy ha, cũng làm điệu bộ. Thành thích thích lắm. Lâu lâu Ngài về cái Ngài kể những chuyện như vậy. Rồi chùa chiền thì nói rõ hơn, hồi đó quý chú á coi thầy cũng như là ông thầy làng, thầy đám vậy thôi, rất là coi thường. Nhưng mà không ngờ là các vị đó họ có những cái hành vi, một cái những cái việc làm rất là cao cả chứ không phải thường. Thì ngày nay ta kêu ông Bồ Tát thì cũng không phải là thường đâu. Đó là do những cái hạnh nguyện như vậy, tức là làm những cái việc phước đức, làm những cái việc mà xây chùa, làm những việc mà sửa tượng, làm những việc mà ở đời mình gọi là những cái chuyện rất bình thường đó, thì ông thầy ông làm. Đó. Thế nên chúng muốn nói về đây để thấy rằng cái chuyện mà cầu phước để mà ra trí, chứ không phải cầu phước mà không đâu. Cái chuyện mà trong khi có ai dám tự thiêu đâu, mà lúc đó phải nói là Ngài khởi ra. Tôi đọc cái thơ của Ngài xin tình nguyện thiêu đó, tôi nói xin lỗi nha. Tôi nói ông có ông thầy nào ông mát mát là sao mà ông xin thiêu đó. Bởi vì cái chuyện trước khi thiêu là cái thơ của Ngài đã gửi đi rồi, gửi đi trong khắp hết á. Thì trong đó số quý thầy trong đó mà gần gũi trong quý thầy làm việc đó, thì có thấy lưu hành cái thơ đó thì cứ nghĩ là không biết cái ông thầy nó có bình thường hay không, cứ nghĩ vậy thôi, chứ không phải nghĩ một cái người mà cao cá mà mạnh dạn mà đến cái lúc đó. Chứ đến lúc những ngày cuối cùng á thì lúc đó là có gặp Ngài Bất Đức, mà lúc đó thì coi như là quý thầy phải giấu, chắc cũng đã lộ ra rồi, thì bây giờ không giấu thì sợ họ túm mà. Cho nên phải giấu từ chùa này với chùa kia xin lỗi, giống như là người ta tha thì đi vậy ha, mỗi lần tha đi thì phải ngụy trang lấy cái gì trùm lên nó làm gì đó đem giấu chỗ này giấu chỗ nào, nhưng mà tới đâu á Ngài cũng thả xuống là tụng kinh. Tụng kinh gì? Cái phẩm đó đó, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự đó. Thì đó là một cái phẩm để nói cái hạnh nguyện của những người cúng dường bằng cái thân mạng. Quý vị đọc kỹ coi. Rồi tiếp theo những phẩm gì? Diệu Âm Bồ Tát cũng tự tựa như vậy mà có những cái việc khác hơn nữa, cúng dường kiểu khác. Rồi tới Quán Thế Âm thì biết rồi phải không? Quán Thế Âm thì phần nhiều ở đây chúng ta cầu Quán Thế Âm thôi. Khổ Quán Thế Âm, chết đuôi Quán Thế Âm, cầu con Quán Thế Âm, không? Cái gì Quán Thế Âm hết á là mình coi như Quán Thế Âm là cái ông thầy thuốc bá chứng, đủ trị đủ thứ bệnh phải không? Đau lưng, đau gì đó, đầu đâu gì cũng kêu hết á, Quán Âm trị hết. Thậm chí mà nói là nhược hữu cầu nam cầu nữ hả? Cầu con trai sanh con trai, cầu con gái sanh con gái, cầu hai ba đứa sanh hai ba đứa luôn. Đó là bác sĩ thì đủ thứ hết á. Nhưng mình đâu có ngờ cái mặt đó là mặt tiêu cực. Mặt tích cực là gì? Chính các vị đó làm Quán Thế Âm. Cái bài kinh, cái phẩm đó là các vị đó Bồ Tát đó phải làm theo Quán Thế Âm. Chắc không phải là Quán Thế Âm làm cho mình đâu, mà mình phải làm như là Quán Thế Âm. Ai kêu mình theo Quán Thế Âm. Đó, cái ý ngược lại như vậy đó. Còn mình giờ thì mình ngược vậy khổ quá, cái ai kêu mình cũng đi khổ quá, chỉ mình kêu Quán Âm thì được đó. Chứ mà ai kêu mình làm Quán Âm thì mình không thích đó. Hay là nhiều khi hứng thú thì làm, thích thôi thì làm, còn không thôi thôi. Chứ không, cái phẩm đó chính là phẩm dạy Quán Âm, dạy mình học cái hạnh Quán Âm. Ví dụ như đây có nhiều vị bữa khuya có tụng cái bài Sám Quy Mạng không? Có tụng không? Hay lắm, tụng hay lắm. Nhưng mà có tới cái câu mà đẳng Quán Âm chi từ tâm không? Hạnh phổ hiền chi nguyện hải không? Tha phương thử giới trục loại tùy hình, ứng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp, nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hiện như thần biến, kỳ hữu kiến ngã tướng, ngã đại chi văn ngã danh, dài phát bồ đề tâm, dính xuất luân hồi khổ. Kinh khủng chứ không phải thường đâu. Đấng Quan Âm chứ Từ Tâm, phải ngang hàng với Quan Âm để mà có lòng từ chứ Quan Âm. À, trong bài Quy Mãn đó nói rằng con đó, con nguyện đời sau đó, cái này nguyện đời sau, con nguyện đời sau con lớn lên đó, con phải làm cái hạnh Quan Âm, Đẳng Quan Âm như Từ Tâm, phải bằng cái lòng từ của Quan Âm đó. Rồi vậy đó, hạnh phổ hiền như quyền hải cũng với ngài phổ hiền cũng giống nhau, nghĩa là Quan Âm với phổ hiền là bạn, giống như nãy mà quý vị thọ Bồ Tát giới đọc cho đó thấy không, thỉnh Quan Âm, thỉnh các vị Bồ Tát xuống để làm bạn đồng học, thấy không, bạn đồng học, thấy không, cặp cổ ạ, không đi chơi ha, Quan Âm Bồ Tát gì đó xuống cũng cặp cổ đi chơi, dắt trò uống nước đá. Nó nói tới dữ vậy đó, tức là thọ giới Bồ Tát đây là coi các vị Bồ Tát là bạn lữ hết á, đó. Đó, bạn lữ mà mình chưa làm gì hết mà dám coi người ta bạn lữ vậy đó, mình phải làm gì mới coi bạn lữ chứ đó. Thành ra trong cái phẩm phổ môn, mặc dầu nói Quan Âm cứu khổ, thiệt sự ra để mặt khác để dạy mình học cái hạnh của Quan Âm, học cái hạnh của phổ hiền. Cho nên trong cái bài sám quy mạng mới nói Đẳng Quan Âm với Từ Tâm hạnh phổ hiền như nguyện hải, tha phương thử xứ trục loại tùy hình, đi xứ này tới xứ kia trục loại tùy hình, tùy theo nhu cầu mà phải hiện ra cái hình này, phải hiện ra cái hình khác, lúc thì làm ngu, lúc làm khôn, lúc làm thầy thuốc, lúc làm ăn mày, ví dụ cái đó, phải trục loại tùy hình, phải hiện hình ra đủ hết á, chứ không phải lúc nào cũng ngồi nghênh ngang cho ta bưng nước cho uống đâu đó. Rồi gì nữa, tôi kể tùy hình, tôi hiện sắc thân, hiện gì diệu pháp sao? À, cái hiện đủ thứ sắc thân để mà nói được cái diệu pháp, làm thế nào cho cái pháp của Phật nó sống động ra đó. Chứ không phải ngồi chỗ thuyết pháp gọi là thuyết pháp đâu, mà phải bằng những hành động của mình là thuyết pháp, chính cái hành động của mình mới là bài pháp, chứ không phải ngồi thuyết pháp đâu. À, trục loại tùy hình diễn cái gì đó rồi diệu pháp, nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung, trong cái cảnh địa ngục, trong cái cảnh ngạ quỷ, nê lê là địa ngục, nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung, trong cái cảnh địa ngục ngạ quỷ, nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện như thần biến, hoặc là con vô đó con phóng qua hào quang, có hào quang mới phóng chứ hào quang không có để chi phóng. Phóng tầm bậy tầm bạ nó bắt chết rồi. Đó, phóng đại quang minh hoặc là hiện chư thần biến, phải hiện thần thông, có thần thông mới hiện chứ. Nó vô trong cảnh ngạ quỷ, vô trong cảnh địa ngục mà anh vô khơ khơ nó chụp bên sau. Mà phải là có thần thông, phải là có hào quang. Đó. Phóng đại quang minh hoặc hiện chư thần biến, kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chỉ bằng ngã danh. Giải pháp Bồ Đề, nội thấy cái hình của con thôi, nội nghe cái tên con thôi là mọi chúng sanh đều phát tập Bồ Đề, thấy không? À, nghĩa là tới cái mức mà họ chỉ nghe cái tên của mình thôi, à, thấy cái tướng của mình thôi là phát Bồ Đề tâm rồi. Còn ngược lại mình, họ thấy cái tướng của mình, nó nghe mình, nó họ phát Bồ Đề gai á. Chứ đâu có phải phát Bồ Đề tâm, thấy không? Cho nên cái đó thì mình phải hiểu ngược lại chứ, mình nói như vậy mà nó khác. Thì là cái người thế nào mà ta mới phát Bồ Đề tâm? Đâu phải cần nói nhiều phát Bồ Đề tâm, chính là cái hành động của mình đó ta mới phát Bồ Đề tâm. Cho nên kỳ hữu kiến ngã tướng, nại chí văn ngã danh, thấy hình đành rồi, còn không có thấy hình, chỉ nghe cái tên thôi, nghe cái tên thôi, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghe cái tên của mình thôi, phát Bồ Đề tâm là hà ra khỏi sanh tử luân hồi. Gì nữa, Đạt Lai Lạt Ma cũng chưa bằng ha. Thấy không? Để con như nó đâu. Mà ngày nào cũng đọc, trong chùa bữa nào cũng đọc, bài Quy Mạng bữa nào cũng đọc, đọc mà hiểu coi, trời ơi, nó quá chừng. Nói xong không làm được gì hết thì quá uống. À, nê lê khô thú ngạ quỷ đạo trung, cho nên kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chỉ bằng ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vinh xuất luân hồi khổ. Còn câu nữa nhân tiện nói luôn, quá hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm. Còn kinh hồn nữa, băng hà chi địa tức là đất băng giá, à, băng hà chi địa, quả vạch là giống như núi lửa vậy đó, núi lửa hay là băng giá. Bây giờ con sẽ làm thành ra hương lâm, rừng cây thơm phức, hiểu không? À, cái chỗ mà nước lửa như vậy đó, rừng hực như vậy đó, con sẽ đến đó làm ra thành ra hương lâm, tức là rừng cây thơm. À, gì nữa, ấm đồng thực thiết chi đồ, quá sanh tịnh độ. Ấm đồng thực thiết, ấm đồng là uống nước đồng sôi, thực thiết là ăn sắc nóng. Đã ở đâu vậy? Ở trong địa ngục mới ở uống nước đồng sôi chứ, mới là ăn sắc nóng chứ. Tức là nói cách khác là tôi vô địa ngục đó. À, ấm đồng thực thiết chi đồ, con đường địa ngục đó, còn làm quá sanh tịnh độ luôn. À, dữ vậy đó. Vô đó làm cách gì mà quá sanh tịnh độ? Dĩ nhiên phải nhờ cái phước, cái trí, phải nhờ công đức tu hành đó, mới mà làm cho những cái người mà tội nhân, những người mà sống trong đó mới quá sanh tịnh độ chứ. Còn mình không có, chưa có gì hết, làm sao mà quá sanh tịnh độ? không khéo nó cũng cho mình vô nếm đồng sôi ăn sắc nóng luôn rồi chứ ở đó mình thôi nói chuyện. Bây giờ như là muốn vô mấy cái chỗ ngục tù cộng sản mà phải cho giỏi chứ không, không nó cũng cho vô đó, mình nó cho cải tạo muốn mua chứ làm gì đó. Thế thành ra cái chuyện đó là phải thật là giỏi, mà muốn như vậy là phải hạnh của Bồ Tát đó. Vị nào cho giỏi đi về cộng sản Việt Nam đi, làm sao để ấm đồng thực thiết chi đồ quá sanh tị nạn cho mấy người đó đi tị nạn hết đi đấy, cho giỏi đi đấy. Đó tôi nói giận giận vậy chứ mà cái đó là cái ý như vậy đó, cái bài đó nói vậy đó. Đó ví dụ nó đó là phẩm thứ 25 Phổ Hiền, phẩm thứ 26 Diệu Trang Nghiêm, phẩm thứ 27 Đà La Ni. Đà La Ni để chi vậy? Đà La Ni là để giúp cho mình trong khi mình làm mấy việc như vậy đó, mà nếu không có những câu thần chú, không có những cái bài chú đại bi, không có những cái chú chuẩn đề, không có những cái đó, mình không có cái gì để mà nắm cái gì đó hành trang ha. Nhiều khi ngó vậy chứ mà lý luận vô ích, cần phải thần chú, cần phải có cái sự hành trì. Cho nên đừng coi thường chú đại bi, phải tụng cho nhiều, đọc cho nhiều, chứ đừng coi thường. Thì gọi là Đà La Ni là một cái giúp cho mình trong khi thi hành hạnh Bồ Tát là cần lắm đó, cần lắm chứ không phải là coi thường đâu. Mặc dầu đọc không hiểu, nhưng mà chính cái không hiểu đó nó có một cái sức mạnh. Thì chỉ là Đà La Ni. Và cuối cùng là gì đó, Phổ Hiền gì đó, khuyến phát hả, cái phẩm thứ 28 khuyến phát, tức là nói về hạnh của Đức Phổ Hiền. Kết thúc bằng cái phẩm thứ 28 là Phổ Hiền. Thì Phổ Hiền nói ngắn đó là Phổ Hiền hạnh nguyện ở trong Kinh Hoa Nghiêm, mà hay là nói nhiều trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 28. Thì nói chung từ phẩm thứ 23 tới phẩm thứ 28, tức là 6 phẩm nói về hành Bồ Tát Đạo, nhưng mà không có nói hết, mà nói một số gọi là căn bản. Vị nào cứ tụng tới đó để thấy cái chủ đích của cái 8 phẩm, xin lỗi 6 phẩm sau cùng của Kinh Pháp Hoa. Bây giờ hết giờ ha, xin có ai hỏi tôi câu này gì đây? Con có tham gia, thưa thầy, con có tham gia đêm văn nghệ, nhưng con không có chuẩn bị đồ y phục trong đêm văn nghệ đó. Con có được phép đắp y Bồ Tát để biểu diễn? Được á, hỏi câu này hay á. Con có được đắp y Bồ Tát để biểu diễn đêm văn nghệ không? Xin thầy trả lời giùm cho con, cảm ơn. Được không? Không được. Không được. Đắp lên thì đẹp lắm nhưng mà không phải chỗ. Kính bạch sư ông, Bồ Tát tại gia không được coi là phạm hạnh. Bồ Tát tại gia không được coi là phạm hạnh. Vậy những người nam hoặc nữ không vợ hoặc không chồng, trường hợp bỏ nhau hoặc chết, hiện tại sống độc thân, có thể tu đạt được sự phạm hạnh không? Bây giờ nghe câu hả? Kính xin cho ông giải nghĩa cho chúng con câu thất tình lục dục. Những người cho thọ Bồ Tát giới có được nghe và đọc giới Bồ Tát không? Hai ba ý trong này chứ. Thứ nhất là Bồ Tát tại gia không được coi là phạm hạnh. Không biết có hiểu chữ phạm hạnh là chữ sao? Phạm hạnh là cái hạnh tu, phạm hạnh là cái hạnh trong sạch, hạnh của cái vị thánh đó, gọi là phạm hạnh. Còn anh này nói là ở tại gia không được coi là phạm hạnh là ý sao? Nếu mà nói cái chuyện đời sống vợ chồng ha, thì cái chuyện đó nó là thuộc phạm vi khác chứ nó không thuộc vô đây. Giả sử hai vợ chồng mà sống một cách gọi là gì đó riêng biệt với nhau thì nghĩa là mà vẫn tôn kính nhau thì cái chuyện đó cũng phạm hạnh chứ đâu phải là không đâu. Đỡ gì mà phải là người xuất gia, đâu phải là người xuất gia. Thành ra cái chuyện chữ phạm hạnh nói rõ hơn, chữ phạm hạnh không phải nhất thiết là tại gia hay là xuất gia. Có một đời sống trong sạch thánh thiện thì cái đó gọi là phạm hạnh thôi đó, chứ không phải là sống độc thân mới là phạm hạnh hay là có vợ chồng mới là phạm hạnh, không phải vậy. Cho nên nói như trường hợp mà không chồng không vợ hoặc là bỏ nhau hoặc chết rồi đó, thì hoặc bỏ nhau chết rồi mà ông nằm ông nhớ hoài, ông khóc hoài, đâu phải phạm hạnh đâu. Mặc dù không có vợ bên bị bỏ rồi, ông ngồi ông khóc, ông ôi ta buồn, ta đi lang thang. Thì đâu có phải phạm hạnh đâu. Đấy, thì chữ phạm hạnh đó là nói chung là cái hạnh tu, giàu là có vợ có chồng mà không vợ không chồng. Cái chuyện đó là cái đời sống mà gọi là thánh thiện, vẫn là phạm hạnh. chứ đâu phải là không. Ví dụ như ngày xưa thờ Đức Phật, cái bà Visakha, bà tuy là có chồng có con nhưng bà bán cũng sống được như là người tu, thì cũng là phạm hạnh vậy.
Kính thưa ông, giải nghĩa cho chúng con câu thất tình lục dục. Câu này thì không có dính gì phạm hạnh đó ra không? Không có dính gì phạm hạnh đó đó. Thất tình là bảy cái tình chứ không phải là mất tình đâu. À, thất tình, chữ thất đó có nghĩa là bảy mà cũng có nghĩa là mất. À, mà cái chữ thất tình ôi tao buồn tao lên lang thang đó thì nó không dính được cái thất tình này. À, cái đó là mất tình. À, ông thương người ta mà ta không thương đó, thì coi là thất tình. Còn cái chữ thất tình lục dục này là bảy thứ tình, bảy thứ tình, sáu cái ý muốn. À, gọi là lục dục là sáu cái thứ ý muốn, dục đây là ý muốn. À, còn cái thất là bảy cái tình. Lục dục tôi không nhớ hết nhưng mà thất tình thì tôi nói đại để hỷ nộ ái ố ai lạc dục, đó bảy thứ. Hỷ nộ, hỷ là vui, nộ là giận, ái là thương, ố là ghét, ai là buồn, dục là muốn, lạc là vui. Đó, cái bảy cái tình cảm như vậy gọi là thất tình. Một người con người ta dĩ nhiên là nhiều tình lắm, nhưng mà nếu mà ráp lại cho đủ á thì bảy thứ. Mà con số bảy này á nó cũng liên hệ nhiều trên trong triết lý lắm. Từ đó nó đẻ ra ba là bảy cái nốt nhạc. Tại sao không tám nốt nhạc, mười nốt nhạc mà nó có bảy thôi? À, nó bảy nốt nhạc. Bảy nốt nhạc nó cũng gì đó ha. À, bên Á Đông mình thì gì đó sang sự lưu cống gì đó ha. Còn bên Tây thì đồ mi pha sôn gì đó ha. Đó, quý vị, tôi không phải giỏi chuyện đó mà tôi biết đại để hỏi ra có đồ mi pha sôn cũng bảy thôi. À, rồi cái gì sống cống liêu xôi gì đó ha, thì sự gì đó cũng là bảy thôi. Vậy thì bảy cái tình này nó lại thể hiện là bảy cái nấc thang của âm nhạc đó. Thì đó là thất tình. Muốn hỏi thêm nữa thì kiếm Trần Nhân Khê hỏi. À, còn lục dục thì tôi không nhớ. Lục dục là sáu cái muốn. Những người chưa thọ Bồ Tát giới có được nghe và đọc giới Bồ Tát không? Nãy giờ tôi nói tùm lum ấy mà đâu có gì nữa đâu. À, đâu có gì đâu. Ngay cả giới tỳ kheo, tức là giới xuất gia đó, thì trong luật đó những người chưa thọ giới không được nghe giới tỳ kheo. Những người chưa thọ giới tỳ kheo không được nghe giới tỳ kheo. Kể cả người xuất gia, ví dụ như là còn là sa di, thì trong luật đó là không được nghe giới của người đã thọ tỳ kheo. Luật thì nói vậy, nhưng mà trên thực tế giờ họ in nó bán đầy hết mà, lên mạng lên miếc gì đó nó cũng có đầy mà. Thôi thì mình cũng nói cho có nói vậy thôi chứ. Chứ còn đâu, có nhiều khi quý vị nói tụng giới đừng để cho người ngoài người ta nghe, tắt hết micro rồi hết đóng cửa rồi hết đó. Thì cũng làm cho đúng kiểu thôi, chứ thiệt sự họ nghe hết rồi chứ đâu gì nữa đâu, nhưng mà đều làm cho có lệ vậy thôi, chứ còn nguyên tắc vậy thôi, chứ còn không sự thật không phải vậy. Rồi hết ha. Thì lớp 2 có thi, mà không biết thi cái gì đây. Tôi sẽ ra những câu thiệt khó mà câu đó không có trong bài giảng. Bởi vì Bồ Tát mà. Tôi xin hồi hướng. Nguyện đem công này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.